Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học đến bài 66 của bộ giảng Tinh Hoa Kinh Luận Nguyên Thủy. Thì thật ra chúng ta nên đặt tựa đề này thì đúng hơn, bởi vì cái phần chính chúng ta học á là kinh của A Hàm, kinh A Hàm, kinh Nikaya, là kinh Nguyên Thủy và Tạng Vi Diệu Pháp, hay còn gọi là A Tỳ Đàm, cũng là của Nguyên Thủy. Lúc đầu thì chúng ta học Luận Câu Xá một chút, nhưng mà hình như cũng đã rất lâu rồi chúng ta không có học lại. Thì thôi cứ để như vậy. Và Luận Câu Xá thì chúng ta chỉ thật ra là với những gì mà chúng ta học rồi, thì có lẽ sau này chúng ta chỉ cần học một phẩm Huyền Thánh là đủ rồi. Để mình học, mình hiểu được tứ gia hạnh vị là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất vị. Bốn cái địa vị đó là mình học cái đó là đủ rồi. Còn cái địa vị tu là hoàng với lên á, thì mình đã học ở trong các bộ kinh rồi. Cho nên là mình chỉ cần học một phần của câu xá luận là đủ. Chính vì vậy chúng ta đổi tên luôn. Chúng ta đổi tên luôn để cho nó đúng, chứ không mọi người cứ kêu mình học luận câu xá mà trong khi đó mình có học luận câu xá đâu. Chúng ta đã học cái khúc đầu thôi. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cũng như mọi khi, một phần đầu tiên là phần căn bản, thường là câu chuyện hoặc là những cái kiến thức căn bản trong đời sống, vân vân. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Thứ nhất là khi nào dân chúng thực hành phi pháp thì thiên tai, dịch bệnh nhiều. Cái này là theo kinh Tăng Chi Bộ. Tức là chúng ta thấy ở nước ta gần đây tại sao có nhiều tai nạn, đúng không ạ? Nhiều thiên tai. Thật ra trong kinh cũng có nói. Chúng ta học bài kinh này để chúng ta biết và cái phương pháp để trị thiên tai theo kinh Phật là như thế nào. Khi nào, này các tỷ kheo, các vua phi pháp có mặt, khi ấy các đại thần phi pháp của vua có mặt. Khi nào các đại thần phi pháp của vua có mặt, khi ấy các bà la môn gia chủ phi pháp có mặt. Khi nào các bà la môn gia chủ phi pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở thành phi pháp. Đó, tức là đầu tiên á, là Đức Phật nói cái đoạn này đó ha, chúng ta hiểu cái đoạn này đi. Là đầu tiên á, là vua phi pháp trước. Đến đại thần các quan cũng phi pháp. Rồi khi đó tới bà la môn, là tới những người mà tu hành á, những người dẫn đó, rồi phi pháp. Rồi từ đó dân chúng cũng phi pháp luôn đó, dân chúng của thành thị, thị thành tức là thành thị, và dân chúng ở các nông thôn cũng trở thành phi pháp. Rồi khi đó đó thì mới bắt đầu xảy ra tai nạn, là đoạn tiếp theo. Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là phi pháp, khi ấy mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo. Khi nào mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo, khi ấy các dãy ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi sai quỹ đạo. Khi nào ngày đêm đi sai quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo, khi ấy thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Thì chúng ta dừng chút xíu ha. Tóm lại là do những người làm phi pháp, cho nên nó dẫn đến mặt trời, mặt trăng, rồi tất cả ngân hà, sao, rồi vân vân. Rồi ngày đêm nó cũng bị lệch. Đó, bây giờ quý vị thấy nhà khoa học người ta cũng thống kê được á, bây giờ cái quỹ đạo trái đất nó đang có dấu hiệu quay nhanh thêm, đúng không? Nó quay gọi là mà vòng ngày đêm nó đang ngắn lại một chút xíu, nhưng mà nó mình không cảm nhận ra, nhưng mà thực tế là có như vậy. Thì khi đó thời tiết rồi nó cũng bị luôn. Rồi tiếp theo nào, khi nào thời tiết và năm đi sai quỹ đạo, khi ấy gió thổi sai lạc trái mùa. Khi nào gió thổi sai lạc trái mùa, khi ấy chư thiên bực mình. Khi nào chư thiên bực mình, khi ấy trời mưa không có điều hòa. Khi nào trời mưa không có điều hòa, khi ấy lúa chín trái mùa. Này các tỷ kheo, khi nào lúa chín trái mùa, khi ấy loài người khi ấy các loài người nuôi sống các loại lúa ấy thì thọ mạng sẽ ngắn, dung sắc xấu, yếu sức và nhiều bệnh. Đó. Có nghĩa là từ những cái con người mà gây ra, đúng không ạ? Từ con người đó là người, từ những người của đất nước, đó là vua, chúa, quan lại, dần dần á, tới những thành phần bà la môn, tức là những người tu tập, rồi làm điều những điều phi pháp, thì từ đó nhân dân cũng làm điều phi pháp luôn. Rồi từ đó nó ảnh hưởng đến mặt trời, mặt trăng, ngân hà, các sao, rồi thời tiết, đêm, ngày, rồi vân vân. Rồi cuối cùng là mưa không có đúng thời, thai dịch nó sợi lên, và khi đó lúa rồi vân vân, thì cái đó thọ mạng sẽ ngắn và dung sắc sẽ xấu, yếu sức, nhiều bệnh. Quý vị thấy là rõ ràng đó. Đây là trong kinh Tăng Chi ha. Cái bài kinh này là bài ở phần bài 70 ở phần phi pháp, là chương 4 pháp kinh Tăng Chi Bộ. Đó, cho nên quý vị thấy hiện tại là chúng ta thấy nhiều thiên tai, nhiều tai nạn là do từ những nguyên nhân vậy. Cho nên là bây giờ làm sao để chữa được cái đó, thì tất nhiên là rất hành đúng pháp, đúng không ạ? Thì cái chuyện này không phải bây giờ mà ngày xưa cũng có rồi. Bây giờ chúng ta vào một câu chuyện, đó là câu chuyện phương tiện giúp nhân dân của vua trời để thích, tích từ kinh Tiểu Bộ. À, câu chuyện này có bài kệ là chó săn đen sẫm buộc 5 giây. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú ngụ tại kỳ viên về sự sống vì lợi lạc cho cõi đời. Tức là chuyện này Đức Phật kể, đạo sư tức là Đức Phật đó quý vị, kể tại chùa Kỳ Viên, ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Chuyện kể rằng một ngày kia, trong lúc các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường, họ nói chuyện với nhau, một vị báo: này các hiền giả, bậc đạo sư bao giờ cũng thực hành từ tâm đối với đại chúng, nên đã rời bỏ nơi an trú của ngài và sống chỉ vì lợi lạc của người đời. Ngài đã đạt tối thượng trí, song ngài tự nguyện mang y bát đi du hành cả 18 dặm đường hoặc nhiều hơn nữa. Vì năm vị trưởng lão ấy, tức là các tôn giả Kodana, tức là Kiều Trần Như, ngài đã chuyển bánh xe pháp vào ngày mùng năm trong nửa tháng ấy, ngài thiết kinh Vô Ngã Tướng, là Anathapalakkhana, đó là kinh Vô Ngã Tướng. Cái bài kinh này rất là quan trọng, bài kinh này chúng ta sẽ học, và cái bài kinh để thiết được kinh này nhờ vậy năm cái vị anh em Triều Đoàn Như á chứng quả A La Hán và làm cho các vị kia đều đắc thánh quả A La Hán. Ngài lại đến Ưu Lâu Tần Loa, tức là Urevela, ông Ưu Lâu Tần Loa Cà Diếp đó quý vị, và trước các đạo sĩ khổ hạnh bệnh tóc này, các tôn giả Kassapa, ngài thị hiện cho 3,500 vị ấy thấy các phép thần thông, cùng thuyết giáo cho các vị ấy gia nhập tăng chúng. Thì cái câu chuyện này quý vị cũng nghe thiền nhân kể rồi, đúng không ạ? Đức Phật thuyết pháp cho độ cho ông Ưu Lâu Cần Loa Ta Diếp, rồi sau đó giúp cho nhóm đó đạt được gia nhập tăng chúng. Rồi tiếp tục, và tại Gajasisa, một ngọn núi gần Gaja, thì ngài đã thuyết về lửa, thuyết pháp về lửa, khiến cho cả ngàn nhà tu khổ hạnh trong số này đắc thánh quả A La Hán. Với ngài Mahakassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp á, sau khi ngài đi cả dặm đường để gặp vị ấy và thuyết ba pháp thoại, ngài đã truyền đại giới cho vị ấy. Rồi một mình sau buổi thọ trai, ngài ra đi đến 45 dặm đường để đưa một thiện gia nam tử tên là Ukkusa vào tam quả bất lai. Tức là đây là các tỳ kheo kể lại những cái hành trạng, gọi là việc làm của Đức Phật, độ chúng sanh như thế nào, độ những người nào thế nào, đang nói lại như vậy. Thì ở đây cái bài kinh này hay á, là chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy Đức Phật rất là tuyệt vời. Đức Phật giúp hết người này đến người khác chứng quả, À, quý vị thấy hay như vậy đó. Rồi, ngài lại phải đi xa cả 2000 dặm để gặp Maha Kapina, tức là đại kiếp Tân Na. Cái ngài này nè, đây độ, tức là độ từng người quý vị thấy không ạ? Tức là độ đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như, rồi bắt đầu cái ông Ưu Lâu Tần, nhóm của ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. À, rồi sau đó ngài mới giúp cho những nhà tu khổ hạnh về lửa, rồi giúp cho ngài Đạ Ca Diếp, rồi sau đó bây giờ đã, ngài tới cái ngày này nè làm đại kiếp Tân Na, đúng không? Trước đó là ngài Bút Quy Sa và làm cho đại vị này đạt thánh quả. À, tức là tiếp giúp cho ngài, quý vị thấy đi xa cả ngàn dặm. Tại vì sao? Vì Đức Phật quán sát trước, mỗi ngày là ngài quán sát nước ai có duyên và ngài sẽ tìm tới để độ người đó. À, cho nên là Đức Phật cũng đi rất là xa xôi lặn lội như vậy để độ cho người. À, chúng ta học chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Đức Phật tuyệt vời lắm, ngài không có bỏ chúng sanh nào, nếu như chúng sanh đó không có duyên thì thôi, chứ còn có duyên á là ngài sẽ đến để độ, cho dù xa hay gần, dù ở trên địa cầu này hay trong địa cầu khác. À, nơi đâu trong một tam thiên đại thiên thế giới ngài cũng đến. Rồi tiếp tục nha. Rồi một mình ngài vào buổi chiều đi 30 dặm đường để đưa con người độc ác tàn bạo, đó là Angulimala, tướng cướp mà đeo vòng ngón tay, vào thanh quả. À, đây là tướng cướp bộ não đó, Angulimala hay Angulimala đó. Ngài đi 30 dặm nữa và đưa Avalavaka, một con quỷ ăn thịt người, vào sơ quả dự lưu cùng cứu hoàng tử thoát nạn khỏi bị quỷ kia ăn thịt. À, câu chuyện này thì Thiện Trang chưa kể, Thiện Trang sẽ kể cho quý vị ở một bài khác, có bài kinh, có con quỷ này ăn thịt người này. À, thì Đức Phật cũng giúp cho cái con quỷ ăn thịt người đó thoát khỏi cái đó và vòng sinh tử bằng cách là chứng quả dự lưu và cứu cái vị hoàng tử mà đáng lễ tế cho con quỷ ăn thịt đó, thì thoát nạn. À, vì thấy Đức Phật rất tuyệt vời. Ngài an trú trên cõi trời 33 suốt 3 tháng, tức là trời Đao Lợi 3 tháng, và giảng toàn bộ giáo pháp cho 800 triệu thiên tử. Cái này là giảng bộ A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp. Ngài lên cõi Phạm Thiên và phá tan tà thiết của Phạm Thiên Ba Ca. À, thì Phạm Thiên này là ông chấp vào thường kiến, ông nghĩ là ông sinh ra tất cả chúng sanh rồi ông sống lâu vô lượng. À, thì Đức Phật lên nó nói không phải như vậy. Cùng làm cho 10.000 vị Phạm Thiên đắc thánh quả. Đó, tôi quý vị thấy không? Cho nên ở cõi trời cũng được, ở cõi trời cũng được Phật lên độ. À, chứ không phải lên cõi trời không được tu. Đấy, có nhiều khi học phải chính xác như vậy thì mình mới yên tâm nha. Lên cõi trời quý vị thấy không? Phạm Thiên thì tội thọ rất lâu, cho nên Đức Phật ra đời cũng lên độ luôn. Đó, độ để đắc thánh quả. À, cho nên là lên được cõi Phạm Thiên là quý vị yên tâm sẽ có gặp Đức Phật tiếp theo. À, còn nếu mình ở dưới này thì chưa chắc, mình lên Phạm Thiên tuổi thọ lâu dài lắm, chắc không gặp Đức Phật này cũng gặp Đức Phật khác. Mỗi năm ngài du hóa trong 3 khu vực và đối với những ai có đủ căn cơ hiểu đạo, ngài truyền dạy tam quy, ngũ giới và các quả vị khác nhau tùy theo mức độ khả năng. Đó, Đức Phật làm bao nhiêu việc như vậy. Ngài còn hành đạo vì lợi lạc của loài rắn rồng Naga, hạt kim sĩ điểu Gagula, hoặc nhiều loài khác nữa theo nhiều phương tiện khác nhau. Đó, quý vị thấy đó, đây là các vị tỳ kheo bàn nhau nói về Đức Phật Thích Ca. Quý vị thấy nghe như vậy rất tuyệt vời đúng không ạ? Chứ hồi xưa mình học nhiều khi mình không có biết những kiến thức này, mình mơ mơ hoàng hoàng đúng không ạ? Mình không có lòng kính nhớ thương tưởng đến Đức Thế Tôn. Còn bây giờ thì mình học như vậy mình thấy rất là tuyệt vời, ngài không có bỏ một loài chúng sanh nào cả. Với những lời như trên, các tỷ kheo tán thán công đức trong đời sống của đấng thập lực và vì lợi lạc của cõi trần gian này. Bậc đạo sư bước vào và hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì trong lúc ngồi tại đây. Tăng chúng thưa với ngài. Ngài bảo, này các tỷ kheo, ngày nay ta đã đạt thắng trí viên mãn và sống vì lợi ích của chúng sinh thì cũng chẳng lạ gì. Ví ngay cả xưa kia, khi ta còn tham dục, ta cũng đã sống vì lợi lạc của chúng sinh. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Thì quý vị thấy ở đây là Đức Phật kể lại một cái chuyện quá khứ nhờ cái nhân viên là các tỳ kheo đang bàn tán về cái chuyện ngài độ sanh trong đời này như thế nào. Thì Đức Phật nói không phải bây giờ ngài đã thành tựu rồi, đắc quả rồi, mà hồi xưa khi ngài chưa đắc quả đó, thì ngài vẫn còn trong tham dục á. Quý vị thấy còn tham dục mà ngài cũng làm là chúng sanh. Rồi bây giờ câu chuyện quá khứ nè. Một thở nọ trong thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác Kassapa, tức là Phật Ca Diếp, có một vị vua mệnh danh là Ushinara. Một thời gian rất lâu sau khi Đức Phật Ca Diếp tuyên thuyết tứ đế, tức là bốn sự thật, và giải thoát cho nhiều hội chúng khỏi khổ ách, cuối cùng đã nhập vào hội chúng chư Phật an trú trong Niết Bàn đại diệt độ, thì đạo pháp đã suy tàn. Tăng chúng tìm kế sinh nhai bằng 21 cách phi pháp. Họ kết giao với các tỷ kheo ni và sinh ra nhiều con cái. Các tỷ kheo sao nhãn phận sự của tỷ kheo ni cũng sao nhãn phận sự của tỷ kheo ni. Nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng vậy. Các bà la môn không còn giữ phận sự của bà la môn. Phần đông dân chúng theo 10 ác đạo. Vì vậy khi mạng chung, họ đều phải vào các đọa xứ thật đông đảo. Vì cái kể câu chuyện này đúng không ạ? Câu chuyện này đầu tiên mở màn là thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp. Thì sau đó Đức Phật Ca Diếp đã nhập Niết Bàn. Thì giáo pháp biến đổi rất nhanh. Vì thời hình như Đức Phật Ca Diếp không có chế giới lục, không có chế giới như Đức Phật Thích Ca. Cho nên sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn thì tăng chúng họ sống bằng cách phi pháp, bằng 21 cách. Rồi họ sống với tỳ kheo ni, sinh ra con cái. Tức là bây giờ tỳ kheo với tỳ kheo ni thời đó, họ không còn là tỳ kheo ni nữa, mà họ sống giống như vợ chồng. Đó. Rồi các tỳ kheo thì lãng cái phận sự của mình đi. Rồi sao lãng tỳ kheo ni cũng sao lãng phận sự. Rồi nam cư sĩ, nữ cư sĩ cũng vậy, bà la môn rồi vân vân. Cho nên chúng sanh toàn làm điều ác không, 10 điều ác đó. Thì cho nên sau khi chết đọa vào đọa xứ rất là đông đó. Và cái thời này mà Đức Phật nói là kể về tiền thân của ngài đó. Thì bây giờ chúng ta coi thử tiền thân của ngài là ai, chúng ta nghe thêm. Lúc ấy Sakka, tức là vua trời Đế Thích đó, thiên chủ nhận thấy không có vị thiên tử nào mới xuất hiện. Ngài nhìn ra cõi trần gian và thấy loài người bị đọa vào các cõi dữ như thế nào. Còn giáo pháp của Đức Phật đã suy tàn. Tức là ở trên cõi trời, vua trời Đế Thích cũng rất là mong chiêu mộ thêm dân. Nhưng mà ngài không thấy ai hết trơn á. Tức là không thêm người nào mới, giống như một đất nước mà không thấy người nào sinh ra hết trơn. Thì ở cõi trời đau lợi mà không thấy vậy, thì ngài cũng kêu sao phải coi thử dưới trần thế nào. Tại vì dưới trần tu thì mới lên cõi trời. Mà coi dưới trần bây giờ thế nào, người ta đọa đường dữ không à. Giáo pháp Đức Phật Ca Diếp thì suy tàn rồi. Cho nên quý vị sao mà không có giáo pháp của Đức Phật chết rất nguy hiểm. Đã suy tàn rồi, cho nên là đọa đường ác không ai sinh thiên hết trơn. Vì không ai sinh thiên cho nên là phải coi thử ngài bây giờ ngài làm thế nào. Ngài tự hỏi ta phải làm gì. Ta nghĩ ra rồi, ngài tự ngủ. Ta sẽ đe dọa loài người, làm cho đại chúng kinh hãi. Và khi đại chúng đã kinh hãi, ta sẽ trấn an đại chúng và thuyết pháp. Ta sẽ chấn hưng đạo pháp đã suy tàn. Ta sẽ làm đạo pháp tồn tại 1000 năm nữa. Cái câu chuyện này quý vị thấy hay không ạ? Tức là vua Trời Đệ Thích có khả năng giúp được cho thế gian, đúng không ạ? Vua Trời Đệ Thích là nghĩ rằng có cách giúp, đó là gì? Xuống hù dọa, đe dọa dân chúng, đại chúng ở cõi người đó, rồi sau đó sẽ trấn an họ, thuyết pháp cho họ, chấn hưng lại đạo pháp, và sẽ giúp cho đạo pháp á, tồn tại thêm 1000 năm nữa, đúng không quý vị? Như vậy cái này đó, quý vị yên tâm đúng không? Khi nào, thời nào cũng có, bây giờ nó si quá thì có chư thiên xuống, đó, chư thiên xuống đó, thì đây vua Trời Đệ Thích xuống đó. Cùng với quyết định này, Ngài biến vị thần lái xe của Ngài là Matali thành một con chó săn đen đuổi khổng lồ, là chó thùng chủng, có 4 nanh lớn như quả chuối, hình thù gớm ghiếc, với cái bụng bự như đàn bà sắp sinh con. Ngài cột con chó bằng sợi xích 5 vòng, cột tràng hoa đỏ lên mình nó và dẫn nó đi bằng một sợi dây. Chính Ngài mặc y phục màu vàng, buộc tóc ra đằng sau, quấn tràng hoa đỏ, rồi cầm một cây cung khổng lồ với dây cung màu san hô, lắc lư trong tay một cái lao có đầu mũi gắn hạt kim cương. Ngài giả dạng một sơn nhân đi xuống một địa điểm cách xa kinh thành 1 dặm. Trần gian đang bị tiêu diệt. Ngài thét lớn 3 lần để đe dọa mọi người, và khi vào đến kinh thành, tức là vua Trời Đệ Thích dùng thần thông đó, biến người thần lái xe. Ngài đi đâu có người lái xe, lái xe trên cõi trời giống cái xe dưới cõi người, thành con chó sen, con chó săn á, con chó đi săn á, đen đuổi, khổng lồ, là chó ghê lắm, nhìn gớm lắm. Đó, rồi Ngài ấy cho cái dây xích để tràn hoa lên mình giả dạng đó, cầm theo cung rồi đó, nói chung nhìn cái tướng ghê lắm, cái ghê gớm á, giả dạng một sơn nhân đi xuống, và bắt đầu đi xuống thì tất nhiên là xuất hiện ở đâu, ở xa xa chút, cách kinh thành 1 dặm. Rồi bắt đầu hù dọa hét lên 3 lần là Trần gian đang bị tiêu diệt. Như vậy hét lên để cho hù dọa chúng sanh, nó sợ. Ngài lại hét lên như vậy, dân chúng thấy con chó săn liền kinh hoảng bỏ chạy vào thành tâu trình với vua mọi việc. Vua vội vã truyền lệnh đóng các cổng canh thành. Xong Thiên Chủ Đế Thích nhảy qua bức thành cao 18 cubit, tức là 1 cubit thì bằng 45 cm, nhân cho 18 thì cái này mình cứ cho là 50 đi, 50 cm. Mà như vậy bức tường này có 18 thì còn 9 mét. Cùng con chó săn đứng bên trong kinh thành, dân chúng hoảng hốt chạy vào nhà đóng cửa thật chặt. Đó, cái cảnh đó mình thấy con chó cỡ đó mình cũng sợ nữa, đừng nói tướng người rồi con chó cỡ đó sao không chạy, cho nên chạy trốn hết, đóng cửa lại đó, giống như kiếp nạn tới rồi đó. Con chó đen khổng lồ rượt theo người nào nó mà gặp phải và dọa nạt họ, cuối cùng vào đến tận cung vua. Trong cơn khủng khiếp, dân chúng ẩn náu khắp sân chầu vào tận cung điện và đóng cửa lại. Còn vua cùng các vương phi đi lên thượng lầu, hắc thiên cẩu, tức là con chó đen đó, đưa chân đặt vào cửa sổ và rống lên thật kinh hoàng. Tiếng rống vang dội từ địa ngục lên đến tận trời xanh cao ngất. Cả vũ trụ vang rền tiếng rống đó. Quý vị thấy không ạ? Tức là lúc đó là cái con chó này nó ghê gớm vậy đó, làm cho mọi người sợ hãi. Thì phải vậy chứ, vua Trời Đệ Thích mà, phải dùng thần thông để độ chúng sanh, đúng không? Rồi tiếp tục nè, ở đây có 3 tiếng rống lớn từng vang dậy khắp cõi Diêm Phù Đề. Ở đây Ngài Minh Châu để là Ấn Độ, nhưng mà thực tế là Diêm Phù Đề không phải Ấn Độ. là tiếng rống của vua Bunaka trong truyện Tiền Thân Bunaka, thì cái này thôi chúng ta không cần quan tâm lúc nào đó chúng ta gặp. Tiếng rống của Long Vương Sudarsana trong truyện Tiền Thân này, đó là Buridatta, và tiếng rống này trong Tiền Thân Mahakanda hay câu chuyện Đại Hắc Thiên Cẩu, tức là con chó săn đen của cõi trời đó. Vua thu hết can đảm đến gần cửa sổ, kêu lớn vào thiên chủ: này thợ săn kia, sao con chó của ngươi rống lên thế? Vì nó đói. Vua bảo: được, trẫm sẽ ra lệnh đem thức ăn cho nó. Tức là ông vua ông cũng có bản lĩnh đó, ông lấy hết can đảm, dù vậy ông cũng tới nói với cái người thợ săn, tức là vua trời để thích đó, là tại sao con chó nó rống ghê vậy đó, thì bởi vì nó đói. Thì vua kêu vậy thì đem thức ăn cho nó, vua cho đem thức ăn. Thế là vua ra lệnh đem thức ăn ngự thiện của ngài cùng thức ăn trong cả cung điện. Con chó hình như chỉ ngoạn một miếng là hết tất cả, xong lại gào thét. Quý vị thấy cái thức ăn của ngự thiện á, là cái thức ăn tuyệt vời của vua, rồi mà cá cũng điện nữa, mà con chó nó ăn một phát một mà hết luôn, nó gà thét nữa, đúng rồi, chư thiên nên là không thể tưởng tượng được. Vua hỏi nữa: con chó còn đói? Thiên chủ đáp: sau đó vua bảo đem thức ăn của voi ngựa ra cho nó cũng ăn trọn là tức. Vua lại phải lấy hết thức ăn trong kinh thành ra cho nó, con chó cứ nuốt chửng hết như trên rồi gào thét nữa. Cái này đó thì quý vị thấy là người ta không thể nào đấu với chư thiên được, đúng không ạ? Chư thiên gì cả đó. Vua bảo: đây không phải con, phải chó, chắc chắn là con quỷ dữ, ta muốn xem nó từ đâu đến. Lòng kinh hãi, vua ngâm vần kệ đầu hỏi: chó sen đăng đen sẫm buộc 5 giây, nanh trắng nghe ra cả miệng này, ai vệ gây kinh hoàng dữ dội, nó làm gì được với người đây? Nghe vậy, Đế Thích Thiên Chủ ngâm vần kệ thứ hai: chó đen chẳng đến để săn mồi, xong nó làm công cụ dụng trị người. Đại đế Uxi này phải biết, khi ta thả lỏng nó ra thôi. Lúc ấy vua bảo: sao thợ săn chó này sẽ xé xác hết mọi người hay chỉ xé xác những kẻ thù của ngươi thôi? Tâu đại vương, chỉ những kẻ thù của tiểu thần thôi. Vậy ai là kẻ thù của ngươi? Tâu đại vương, những kẻ nào thích gian tà và theo đường ác. Vua bảo: hãy tả bọn chúng ra cho ta nghe. Vị thiên chủ liền tả bọn chúng qua các vần kệ. Tức là bây giờ vua trời Đế Thích cũng phương tiện đến nó hồi là biết hỏi con chó này làm gì, chỉ xé xác những người mà kẻ thù đó là những người thích gian tà và theo đường ác. Vậy gian tà và đường ác thế nào? Thì bây giờ vua trời Đế Thích tả qua bài kệ. Bài kệ thứ ba: giả làm tăng chúng bát trong tay, mình khoác chiếc y cạo tóc này, lại muốn theo nghề cày ruộng đất, thì ta sẽ thả chó đen ngay. Tức là lại thứ nhất là những người tăng chúng thì có bình bát trong tay nhưng khoác y cạo tóc nhưng mà làm nghề giống như thế gian, thì như vậy thì đó là ác, cho nên con chó đen, thả con chó đen bị cắn đó. Thứ hai, bài kệ thứ tư: khi nào ni chúng giáo đoàn này đắp một chiếc y cạo tóc vầy, lại thấy đua chen đời thế tục, thì ta sẽ thọ chó đen đây. Thứ hai là đổi tiền là ni chúng, một là tăng chúng, là như vậy tăng chúng kiểu đó là ác, đúng không ạ? Rồi thứ hai ni chúng. Rồi thứ ba là bài kệ thứ năm: khi nhà tu lại muốn cho vay nặng lãi trên môi trên chậu thật dài, cả miệng răng hôi đầu tóc bẩn, thì ta sẽ thả chó đen này. Cái này thì là những nhà tu của đạo khác, gọi là Bà La Môn, chứ không phải là Phật giáo. Còn hai cái trên là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni là tu của Phật giáo. Rồi tiếp tục nữa nè. 6. Giáo sĩ không kinh thánh lễ đàn, lại dùng hết cả mọi tài năng tế đàn vì trí ham tiền của, lúc ấy ta liền thả chó săn. Và tới thứ 6, tức là những người giáo sĩ này là giáo sĩ Bà La Môn tại gia, cái kia là xuất gia, cái gọi là Sa Môn Bà La Môn, còn đây là Bà La Môn tại gia, giống như tu theo giáo sĩ Bà La Môn á. 7. Nay đã già nua nhị lão thân, đến thời tàn tạ hết ngày xuân, nó không cấp dưỡng dù dư sức, chống nó ta liền thả chó săn. Đó, tức là già rồi, những người già, những lão nhị nhân, nhị lão nhị thân đó, mà đến thời tàn tạ hết xuân rồi, mà người con đối với cha mẹ mình không có nuôi dưỡng á, những người đó bất hiếu như vậy đó, thì những người đó là thuộc bạn đối tượng kẻ thù của chó săn, nó ăn thịt đó, thì vậy. Tức là bất hiếu đối với cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ nè, nhị lão thân tức là cha mẹ mình già rồi, đến hết ngày xuân rồi mà không có cấp dưỡng, không nuôi dưỡng, dù dư sức nha, đây dù dư sức là mình đủ khó khả năng mà không vậy. Rồi thứ 8, kẻ nào đối với mẹ cha già, nay đến lúc tàn xuân đã qua, kêu các người kia đồ ngốc dại, chống y ta thả chó săn ra. Đó, tức là đối với cha mẹ không tốt, chửi cha mẹ rồi vân vân, thì đó là bất hiếu như vậy. Thì con đối tượng là con chó săn này nó cắn, phải chưa? Rồi bây giờ tiếp tục, đó là nói 8 rồi, thứ 9. Khi đàn ông tán vợ người ta, vợ của thầy hay của bạn nhà, em của cha mình hay vợ cậu, thì ta liền thả chó đen ra. Đó, tức là tiêu chuẩn tiếp theo trong thập thiện đó. Quý vị thấy, đối với là thập ác. Thập ác đó là khi đàn ông mà tán vợ của người ta, tán tỉnh vợ người khác, rồi vợ của ông thầy hoặc là của bạn, hay là em của cha mình, hay là vợ của cậu vân vân đó, thì những cái kiểu đó thì đó là thành thị cái bất lương đó, chưa quý vị thấy không, đó là ác, cho nên là con chó nó cắn những người đó. Rồi tiếp tục 10. Khi mọc trên vai kiếm dưới tay, làm quân cường đạo vũ trang đầy, chiến trường giết hại và ăn cướp, ta sẽ thả ra hắc cậu này. Tức là tiếp theo là những người có kiếm rồi có vũ trang á, nhưng mà lại giết hại và ăn cướp đó, làm những cái nghiệp như thế thì đó là ác nghiệp, thì cũng là đối tượng để thả con chó này. 11. Con trai bà quá dưỡng gia ngà, vô dụng không tài giỏi việc nhà, lực lượng chỉ gây trò đánh lộn, thì ta sẽ thả chó săn ra. Đây, cái tình trạng quý vị thấy bây giờ Việt Nam mình cũng có những người mà con của những người con á, con trai á, lưu lỏng ra đường gây trò, lực lưỡng khỏe mạnh mà đi giang hồ đánh nhau là tùm lum đó, đó, không có tài giỏi trong việc nhà mà cứ ra đường gây chuyện gì đó, đó thì đó là những đối tượng mà con chó này săn à, thì tức là đó là việc ác đó. Quý vị thấy hình như những bức tranh này nó giống y chang bây giờ đúng không ạ? 12. Khi tâm người chứa rẫy ý tà, những kẻ dối gian chẳng thật thà, quanh quẩn vào ra trong thế giới, thì ta sẽ thả chó đen mà. Đó, tức là những người chứa đầy tâm ý tà, đúng không? Gian dối, chẳng thật thà. Đó, thì như vậy đó là cũng là cái đối tượng để đọa lạc, hay nói chung là con chó đen này nó cắn. Thì quý vị thấy không ạ? À? Đây là miêu tả về thập thiện rất đơn giản của Vua Trời Đại Thích. À, nếu mà đối lại là thập ác đó, thì đang mô tả về thập ác. Những người này là kẻ thù của ta Tâu Đại Vương, ngài làm thể như sắp thả chó sổng ra xé những kẻ nào làm hành động của cừu nhân. Tức là ngài thả, giả bộ thả chó ra, nghe như vậy đối tượng này toàn ở trong nhân gian không hả? Xong trong lúc cả đám đông đang kinh hoàng, ngài cầm lấy dây xích chó, làm như thể buộc chặt nó vào chỗ đó, rồi ngài trút bỏ bộ dạng thợ săn, dùng thần lực bay lên đứng trên hư không, sáng rực rỡ và bảo, tức là lúc này là vua trời Đế Thích đã thâu thần lực lại, đó là không giả dạng nữa, hù chút thôi, hù cho người ta sợ kinh hết rồi, nói chung cả tất cả đều sợ hết rồi, thì bắt đầu ngài mới thu lại, ngài trở lại thành vua trời Đế Thích. Này đại vương, ta là Đế Thích Thiên Chủ, vì thấy trần gian sắp bị hủy diệt nên ta đến đây. Quả thật bây giờ người chết đọa vào các khổ đầy rẫy, vì chúng làm toàn chuyện độc ác, còn thiên giới thì trống vắng. Từ nay ta sẽ biết cách trừng trị bọn gian ác, song các người phải cố gắng tinh cần. Đó, tức là quý vị thấy vua trời Đế Thích sau khi hù dọa vậy biết mọi người sợ rồi thì ngài mới thuyết pháp, đúng không? Và nói ông vua như vậy để cho mọi người biết là thật sự là có coi trời. Rồi sau khi thuyết pháp trong bốn vần kệ đáng ghi nhớ và hướng dẫn dân chúng vào các công đức thiện sự như bố thí, ngài tăng cường uy lực của giáo pháp đang suy tàn để giáo pháp được tồn tại thêm 1000 năm nữa. Rồi ngài cùng thần Matali trở về cõi của ngài, trở lại cõi của ngài. Tức là lúc đó là vua trời Đế Thích đã giúp được dân chúng, đúng không? Và như vậy giúp giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp tồn tại thêm được 1000 năm nữa. Đó, cho nên là thành công rồi. Đó, rồi khi đó là trở lại. Thì câu chuyện này tới đây chúng ta thấy là gì? Tức là khi nào mà có vấn đề thì chư thiên cũng can thiệp đó. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài nói thêm: này các tỷ kheo, như vậy ngày xưa cũng như nay, ta đã sống vì lợi lạc của cõi đời. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời đó, Ananda là Matali và ta là Đế Thích Thiên Chủ. Tức là lúc đó là Ananda là cái người đánh xe, người lái xe cho vua trời Đế Thích. Còn vua trời Đế Thích thời Đức Phật Ca Diếp đó là chính là tiện thân của Đức Phật Thích Ca. Quý vị thấy không ạ? Như vậy là rõ ràng Đức Phật khẳng định một điều, đó là ngài có thể giúp được chúng sanh không phải lúc ngài thành Phật, mà lúc ngài còn ở trong tham dục. Tham dục tức là chưa chứng quả, ngài vua trời Đế Thích ngài cũng giúp chúng sanh rồi. Câu chuyện này nói là rất nhiều điều. Thứ nhất, Đức Phật Thích Ca thành Phật là mới thành, chứ không phải như người ta nói thành Phật thì hiện gì đó, mà thật sự là ngài trải qua rất nhiều đời. Quý vị thấy không, câu chuyện tiền thân nào là chuyện con chim con cút, mà chuyện này chuyện kia toàn là ngài tu. Mà trong đây thờ Đức Phật Ca Diếp là trong thời hiện kiếp này nè, Phật Ca Diếp xong rồi mới tới Phật Thích Ca đó, mà lúc đó ngài chỉ vẫn là vua trời Đế Thích thôi, chứ ngài chưa có thành Phật đó. Ngài cũng nói là gì, còn trong tham dục đó. Cho nên là quý vị thấy chứ không phải là người ta đồn, người ta nói rồi mình tin, mình phải coi kinh mình mới biết được ha. Cho nên là ở đây qua câu chuyện này cũng thấy là gì, chúng ta yên tâm là khi nào thế giới nó đại loạn thì chắc chư thiên cũng can thiệp, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ chắc là chư thiên đang can thiệp đó, mà tỉnh hay không, có tỉnh hay không thôi, không tỉnh thì chịu thua. Đây là một bốn bài câu chuyện 469 chuyện Đại Hắc Thiên Cẩu tiền thân Maha Kanha, chuyện tiền thân kinh Tiểu Bộ. Nói cho quý vị có thể tìm câu chuyện này ở trong kinh Tiểu Bộ. Cho nên là đấy, thành Phật ngài tôi bao nhiêu điều đó, lúc nào ngài cũng giúp bao nhiêu chúng sanh. Quý vị coi trong tiền thân đúng không ạ, ngài giúp bao nhiêu việc, làm bao nhiêu thứ rồi mới đủ phước đủ duyên đến lúc thời nay, cách đây 25-26 thế kỷ ngài mới thành đạo dưới cội cây Bồ Đề. Chứ không phải lên đại thừa nói nói thành Phật từ kiếp lâu xa, là thành Phật đó là tức là ý mình nói là khi mà thành Phật rồi thì không có thời gian, chứ không phải là thành Phật kiếp lâu xa đâu. Chúng ta nói như vậy phải hiểu được lời Đức Phật. Rồi chúng ta đến mục thứ hai ha. Mục thứ hai là bốn nghiệp đưa đến đọa lạc, bốn nghiệp đưa đến sanh thiên theo kinh Tăng Chi Bộ. Thành tựu bốn pháp này các vị kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp? Tức là bây giờ có bốn pháp đưa vào địa ngục. Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, chấp nhận sát sanh và tán thán sát sanh. Thành tựu bốn pháp này các tỳ kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Đấy. Cho nên có một pháp thôi, chia bốn. Pháp đó là sát sanh. Sát sanh là mình tự mình sát sanh, là rồi khuyến khích người khác sát sanh, chấp nhận sát sanh và tán thán sát sanh. Thì bốn pháp này đưa thành tựu được bốn pháp này thì đi vô địa ngục nha, rơi vô địa ngục. Thì ở đây có một cái thuật ngữ mà có thể quý vị không hiểu. Tự mình sát sanh thì dễ hiểu rồi đúng không ạ? Tự mình sát sanh có nghĩa là mình tự mình giết, tự mình ra tay rồi. Khích lệ người khác sát sanh, như là nói con ơi con, kia nó bắt con đi bắt cá, con bắt tôm để làm gì đó, khuyên người ta bảo làm gì đó. Đó sai bảo. Rồi chấp nhận sát sanh là sao? Chấp nhận sát sanh theo chú giải á, thì chúng ta thấy là chấp nhận sát sanh là có nghĩa là trong cái quyền hạn của mình, nhưng mà mình đồng thuận. Ví dụ quý vị ở nhà, quý vị có nuôi gà đúng không ạ? Có nuôi gà. Con quý vị nó nói mẹ ơi con giết con gà này nha, để con làm thịt nha. Quý vị giết đi con, thì mẹ đồng ý. Đó là chấp nhận sát sanh. Tại vì quý vị có quyền mà, con gà của mẹ mà, mẹ con gà của trong nhà đó, kiểu vậy đó. Thì cái kiểu như thế là gọi là chấp nhận sát sanh. Có không quý vị? Quý vị có cái đó không? Có chứ, trong nhà sao không có. Trong nhà thì tài sản chung đúng không? Gọi là chấp nhận. Cho nên là ông chồng kêu tôi giết con gà này để làm thịt, thì bà vợ cũng kêu anh giết đi, thì đó gọi là chấp nhận sát sanh. Cho nên là cũng có nghiệp. Cho nên là cái không mình học Phật rồi mình biết không, anh không nên sát sanh. Anh làm anh đáng chịu nha, tôi không có trách nhiệm, tôi không có đồng ý. Thì như vậy mình không có nghiệp đó. Còn nếu mình kêu làm đi, vợ mình chấp nhận đó, đồng thuận chấp nhận và cũng dính luôn nghiệp sát sanh. Quý vị theo mà trong kinh kỹ như vậy đó, kinh mới nói kỹ thôi chứ còn người đời không nói kỹ đâu. Rồi và tới tán thán sát sanh, thấy người ta sát sanh rồi mình còn tán thán nữa thì cái đó là đủ rồi nha. Đó, thành tựu bốn pháp đó, đủ bốn pháp đó là tương xứng bị rơi vào địa ngục. Nhớ tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn pháp? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, chấp nhận từ bỏ sát sanh và tán thán từ bỏ sát sanh. Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Quý vị thấy hay của kinh Phật là gì? Đằng trước nói bốn cái pháp đọa xuống địa ngục, thì đằng sau nói ngược lại thì sanh lên cõi trời. Tức là Đức Phật không bao giờ hù dọa chúng sanh, mà Đức Phật luôn luôn chia ra hai cái. Một là bên thiện, bên ác. Giống như hai lối đi, đây là lối đi xuống địa ngục, đây là lối đi lên cõi trời. Ai tự lựa chọn lấy. Đức Phật không hù dọa. Tức là lúc nào Đức Phật cũng đưa ra hai cái. Trắng và đen, thiện và ác. Còn lựa chọn hay không là quyền của mình. Đức Phật đâu có nói đâu, đúng không? Mình lựa chọn quyền của mình. Đức Phật không ép, không hù dọa, mà chỉ Đức Phật chỉ nói sự thật thôi. Đó là cái hay của kinh Phật. Còn mình nói giảng người đời sau, người ta đoạn đem ra hù, sát sanh đại địa ngục mà quên dạy cho người ta. Nếu không sát sanh, không khích lệ, không tự mình sát sanh, không thì nói chung là bốn điều ngược lại thì mình được lên cõi trời. Đó. Còn không, quý vị thấy hay không? Chứ còn đâu phải dạy một điều chiều đâu đó, Đức Phật luôn dạy hai chiều đó. Mình học tinh thần của Đức Phật là vậy. Khi quý vị dạy Phật Pháp cho ai, quý vị phải dạy như vậy thì mới dạy gọi là Phật Pháp. Chứ còn về nhà hù dọa ông chồng sát sanh đọa địa ngục đó anh đấy, thì nó đâu được, mà phải nói là sát sanh. Đức Phật nói là sát sanh thì đọa địa ngục, ngược lại không sát sanh được lên cõi trời đó anh. À, thôi mình ráng nhịn chút xíu đi, mình mốt được lên cõi trời, đúng không? Như vậy người ta thấy à, lợi ích. Còn mình chỉ dạy cái hù dọa không chứ không có đưa cái lợi ích, đó là cái sai nha. Cố gắng học như vậy nha. Rồi đó là quý vị thấy trong kinh lúc nào cũng đưa ra song đối, tức là hai cái mà ngược nhau. Rồi tiếp theo là bài, đó là bài kinh đâu, đó là bài kinh 4.264 sát sanh phẩm nghiệp đạo chương 4 pháp kinh Tăng Chi Bộ, đó là bài kinh 2.64 nha. Còn bài kinh tiếp theo cũng tương tự như thế. Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. À, thế nào là với bốn pháp? Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến. Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Đọc luôn đằng sau. Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là với bốn pháp? Tự mình có chánh kiến, khích lệ người khác có chánh kiến, chấp nhận chánh tri kiến và tán thán chánh tri kiến. Thành tựu bốn pháp, với bốn pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Và đây là kinh 4.273 tà kiến phẩm nghiệp đạo kinh Tăng Chi Bộ đó, chương 4 pháp. Thì quý vị thấy ở đây cẩn thận, mình có thể rơi vào cái này. Đó là nếu như tự mình tà kiến rồi mà khích lệ người khác tà kiến nữa, rồi chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến. Chấp nhận nghĩa là gì? Người ta hỏi cái đó ở trong quyền hạn của mình á, chứ bây giờ nói thế này, lấy ví dụ rồi thật đi. Ví dụ như bây giờ mình xác định cái pháp tu đó là tà kiến. Ví dụ bây giờ nói trắng đi, nói pháp tu tịnh độ là tà kiến bởi vì người đời sau họ biên soạn lên, không phải là lời của Đức Phật, mà mình tự mình có tà kiến đó rồi, mình lại cho đó là pháp đệ nhất số một rồi vân vân, rồi làm tự mình đã có tà kiến thì khích lệ người khác tu theo cái đó nữa gọi là có tà kiến nữa, khích lệ người khác có tà kiến và chấp nhận tà kiến. Tại sao chấp nhận? Là bây giờ trong công ty rồi trong cái chỗ của mình đó, nhà mình truyền bá cái đó nữa à, truyền bá cái đó, nhưng hỏi mình nên truyền bá không, mình nên truyền bá đó. À, thì mình có quyền phê duyệt mà, mình cho phép rồi mình tán thán cái đó nữa thì cuối cùng là xứng đáng rơi vào địa ngục, đúng không ạ? Nếu như cái đó là tà kiến là tiêu thôi. Cho nên tại sao cũng nhiều người, quý vị thấy nhiều người tu theo cái pháp đó đó, đến gần đây quý vị thấy không ạ, chết rất là thê thảm. Đó là dính vào cái này nè, thì cha nghĩ là dính vào cái đây, càng về sau mình thấy rất rõ đó. Cho nên mình hay ngầm ngược lại, đó là tự mình có chánh kiến nha. À, khích lệ người khác có chánh kiến, chánh tri kiến đó, và chấp nhận chánh tri kiến và tán thán chánh tri kiến thì sẽ được sanh lên cõi trời. Và chánh kiến chúng ta biết là có hai loại chánh kiến. Ở đây nói như vậy có nghĩa là chánh kiến thế gian. Chánh kiến thế gian đó là gì? À, thứ nhất, tin có cha, có mẹ, có đời này, có đời sau. À, đời có sa môn, bà la môn tu chứng đạo, có tin về thiện ác, nhân quả nghiệp báo. À, có Phật, có bậc A-la-hán, v.v. có loài hóa sanh, v.v. Thì người nào có như thế gọi là chánh kiến thế gian. Đó. Còn nếu chánh kiến xuất thế gian là tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Đó, thì mình nếu có cái đó thì ngon rồi. Cho nên là cố gắng nha. À, cố gắng làm theo bốn điều sau, chứ đừng làm bốn điều trước. Đó là tự mình phải có chánh kiến, mà không có chánh kiến phải học kinh Phật. À, đừng nghe người ta không, nghe người ta nhiều khi không có chánh kiến đâu. Rồi khuyến khích lệ cho người ta có chánh kiến là chánh kiến, chấp nhận chánh kiến tức là mình hãy chấp nhận để cho những người nào truyền cái chánh kiến, đặc biệt kinh A Hàm, kinh Nikaya chắc chắn là chánh kiến. Vì sao? Vì cả hai truyền thống Nam truyền Bắc truyền đều công nhận kinh A Hàm, kinh Nikaya, đúng không ạ? À, còn kinh Đại thừa thì có một nhóm công nhận thôi, còn nhóm khác không công nhận. Nếu vậy nếu mà nó sai cả là cái kinh nào sai nguy cơ hơn. Nếu mà mình đứng cơ giữa mà mình không nói gì hết thì kinh Đại thừa nguy cơ sai hơn, đúng không ạ? Còn kinh A Hàm, kinh Nikaya là cái đó là tiểu thừa, gọi là tiểu thừa, đều cả hai Nam truyền Bắc truyền đều công nhận, tứ thánh đế không ai phủ nhận được, Bát chánh đạo không ai phủ nhận được, 12 nhân duyên không ai phủ nhận được, tứ niệm xứ không ai phủ nhận được. Ai phủ nhận những điều đó là phủ nhận Phật, là không còn Phật pháp nữa. Đó, cho nên những điều đó chắc chắn không bao giờ xài. Ai tu theo những điều đó chắc chắn không xài. Còn đại thừa cứ nói cho cố vô nhưng không biết đúng hay sai, đúng chưa? Nếu chúng ta nhìn theo góc trung lập là ít như vậy. Còn nếu mà chúng ta nhìn theo chúng ta học bao lâu nay qua thì chúng ta không tin Thiện Trang, không tin những cái người đời sau. Cho nên là Thiện Trang khi nói như vậy. Còn quý vị tin mà quý vị lỡ mà lầm nha, lỡ lầm thì quý vị rớt vào cái đó, nếu là tà kiến đó, thì quý vị rớt vào bốn trường hợp trên là coi chừng con đường đi vào địa ngục, cho nên cuối cùng chết, tướng mạo xấu quá trời. Quý vị thấy không ạ? Đó, trong khi đó trong kinh quý vị thấy những cái bậc chứng tu đồ hoàng nè, mà chứng quả là đó, cho dù bị bò hút, có bị con gì đó hút chết ngay sau đó, chết một cách thế nào đó, đều tả trong kinh là sắc nhượng tư nhượng, đúng không ạ? Tức là các căn tư nhũng đó, hoặc là ngón lạnh, trong kinh tả mà. Như vậy chúng ta học bao nhiêu bài kinh rồi, còn người ta chết mặt tối đen tối mò, nó trợn nó mắt tù ghê gớm lên, nó là chứng tỏ là cái chết kiểu nào không biết, tại vì chúng ta không biết chúng ta chết như thế nào, chắc chúng ta cũng không biết chết kiểu nào, nhưng mà phải là các căn tư nhũng, tức là chết tai nạn cũng được, chết bị xe đâm gì, bị thương, bị bệnh ung thư cái gì cũng không tránh khỏi. Cái đó là nghiệp của mình không biết. Nhưng có một cái là khi chết mình cũng tự tại, mặt mày tươi tỉnh, rồi cười vui, rồi bình thường, nó không có ghê gớm. Đó, thì cái đó là dấu hiệu của người buông xả được, tu hành tốt. Nên cho nên Thiện Trang mới nhớ lại, nhìn cái cảnh đó, bữa có người xe nữa, cảnh có một người cũng nổi tiếng đó, cũng hay truyền bá tịnh độ đó, chết mới gần đây nữa, quý vị chắc có qua trên mạng đó thì cũng biết, đúng không ạ? À, thì cái quý vị thấy tướng rất ghê. Thiện Trang mới nhớ lại hồi xưa mình thấy không có học Phật gì hết, mà thấy như ông nội Thiện Trang, bà nội Thiện Trang, những người thân khác, những người hàng xóm rồi vân vân ra đi cũng ngon lành, tướng mạo đâu đến nỗi ghê vậy, mà sao mình học Phật mà tu hành bao nhiêu năm mà kiểu gì mình ra đi vậy mà ghê gớm, tệ hơn nữa. Mà bao nhiêu người chứ không phải một người. Cho nên từ đó Thiện Trang kia đúng, có lẽ là rớt vào trường hợp trên, tức là tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến, cho nên như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Đó. Cho nên hãy cẩn thận dùm nha. Đó, cái này hãy cẩn thận dùm. Đừng có để mình đi vào địa ngục một cách oan uổng. Khi mình đã học Phật pháp rồi mà cuối cùng mình đã đi vào địa ngục vì mình không biết có chánh kiến, mà tự mình có chánh kiến đã khích lệ người khác có chánh kiến, chấp nhận chánh kiến và tán thán chánh kiến, thì như vậy thành tựu được như vậy, tương xứng được sanh cõi trời, sướng không? Nên chắc chắn quý vị tu á, quý vị tu theo nguyên thủy chắc chắn ít nhất cũng được lên cõi trời, vì đúng thỏa mãn bốn điều kiện này. Còn tu theo kia tôi không biết á, tôi không có trách nhiệm, cho nên Thiện Trang không có trách nhiệm với cái chuyện đó. Còn ai theo đó là mỗi người có duyên của họ. Và bài kinh này là bài kinh 4.273 ở Phẩm Nghiệp Đạo, cái kinh này tên là Tà Kiến, chương 4 pháp kinh Tăng Chi Bộ, quý vị có thể tra cứu ra. Như vậy là nhớ nha, quan trọng lắm á. Thứ nhất, cái gì làm mình phải có bốn yếu tố, là tự mình có cái đó. À, và không phải bốn cái này đâu, có nhiều bài kinh khác cũng tương tự như vậy, sát sanh, trộm cắp, tà dâm rồi vân vân đó, mấy cái đó nếu mình tự mình có mình làm, rồi khuyến khích người khác làm, chấp nhận cái việc đó làm, rồi tán thán nữa, thì đó là con đường mở cửa cho mình đi vào địa ngục. Ngược lại mình không làm những cái việc ác đó và mình lại làm tốt thì mình lại mở cửa lên thiên đường. Cho nên lên cõi trời đó. Hãy cố gắng. Tiếp theo Thiện Trang xin chia sẻ một chút về tu hành, đó là các cách để chứng quả tu đồ hoàng. Em nói lại thêm một lần nữa và muốn rõ hơn phương pháp để chúng ta tu. Về cái thứ tự Thiện Trang nêu đây, ở đây cái khả năng của Thiện Trang thôi. Thiện Trang không có như Phật, không như Đức Phật được. Kinh sách thì rất nhiều, nhưng thật ra Thiện Trang đã đúc kết lại có những phương pháp chính như thế này. Một là đi bằng con đường bốn niềm tin bất hoại đối với Phật, Pháp Tăng và thành tựu thánh giới. Tức là quý vị hãy niềm tin bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng tăng ở đây là thánh tăng, là từ tu đồ hoàng hướng đến a la hán, và giữ được năm giới hoặc tám giới bát quan trai. Đó, đó là con đường thứ nhất quý vị làm như vậy đi thật tốt thì quý vị đi con đường này. Con đường thứ hai là quý vị phá thân kiến, đi theo con đường đó là để qua thấy rõ danh và sắc. Danh sắc tức là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, không phải là ta. Đó. Thì con đường này chúng ta cũng học rất nhiều, chúng ta học cái A Tỳ Đàm đó, cái gì pháp đó, quý vị thấy mục tiêu là chúng ta làm rõ được cái điều này. Thấy là sắc thọ tưởng hành thức, sắc là có thể thân thể vật chất này tứ đại, hay là nói thêm vi pháp là thêm 24 y đại sinh nữa. Rồi cái cảm thọ, rồi cái tưởng, tưởng tức là cái biết, biết mà suy nghĩ dựa trên quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi hành tức là 50 món tâm sở, tức là khía cạnh thiện ác hay là nghiệp đó, của ba nghiệp thân khẩu ý. Và thức là cái biết của sáu căn, à, thức. Thì như vậy mình tách nó ra, không phải là tà, thì quý vị đi con đường đó là phá thân kiến nha. À, thì khó thành kiến rồi thì cũng đi vô đó là cũng chứng tu đồ hoàng thôi. Rồi con đường thứ ba là thấy như thật một đế trong bốn đế hay là tứ thánh đế. Đó. Tức là khổ tập diệt đạo, thấy được một cái được rồi. Mà thấy phải là thấy như thật, thấy bằng cái trí tu, chứ không phải thấy bằng trí văn, trí tư. Văn tư là cái nền tảng thôi, nhưng mà mình phải thấy, khi nào mình thấy như thật thì mình cũng được tu đồ hoàng. Thứ tư là quý vị khoán về khổ vô thường vô ngã, đưa đến tâm xả ly. Cái này cũng có một chút nền tảng thiền định, nhưng mà quán cái này vẫn đạt được nha. Rồi thứ năm là thấy rõ như thật vòng 12 nhân duyên. Cái này thì hồi trước thì Trang không có nói rõ, nhưng mà sau này thì Trang thấy được cái điều này thì Trang cũng nói luôn cho quý vị rõ 12 nhân duyên. Thì khi nào quý vị thấy như thật, tức là thấy hiểu như thật á, chứ còn không phải cái hiểu qua nghe và hiểu qua tư duy, mà lúc nào đó mình hiểu, mình thấy đúng thì lúc đó là thấy như thật. Tất nhiên những điều mà thấy như thật á, là đầu tiên á, cố gắng thấy đã, hiểu đã, cứ nghe đã, đầu tiên nghe đã, nghe xong rồi tư duy suy nghĩ, rồi học dần học lên, rồi đến ngày nào nó bung ra thì gọi là thấy như thật. Mà khi thấy như thật rồi á, là cái vòng 12 nhân duyên ấy, giống như trong bàn tay á, cũng đã cắt hết sách vở rồi luôn, không cần gì hết, tôi có thể nói được là 12 nhân duyên như thế nào, vô minh là thế nào, duyên hành là thế nào, hành duyên thức, thức duyên danh sách, vân vân, nói một cách rõ ràng, hiểu rõ nó bản chất, bởi vì mình thấy như thật như vậy, chứ không phải là mình học mình nói nữa. Giống như con đường đó, quý vị đi ngày nào cũng đi, đi qua đi lại đi tới luôn, cuối cùng quý vị không cần mở bản đồ, quý vị tả luôn, tôi bước ra khỏi nhà tôi đến trường đúng không, đến trường học của tôi là đầu tiên tôi ra khỏi nhà tôi sẽ rẽ tay phải. À, rồi sau đó tôi đi tới đoạn đó, có cái cây đó, cái xóm đó, cái nhà đó, tôi rẽ tiếp đó, rồi cái đường đó tôi rẽ vân vân, tôi tả một từ đầu đến cuối, tôi tả không sai một chút nào hết. Cái đó gọi là thấy như thật. Cái còn mà mình kiểu thấy nghe là có hàng xóm nói, à con à, bữa đó con đi học, con phải đi, con sinh viên mới lên mà con đi con đường đó, con đi đi vậy, nhưng mà mình đi hộ lạc à. Tại vì mình không thấy như thật. À, cái thấy như thật là do tu mà có nha quý vị. Thì cái tu đó không biết lúc nào, nhiều người bi quan á, thưa thầy con chắc không có chứng quả. Cái đó là sai lầm. Chứng quả hay không không biết, không có ai biết mà mình chứng quả lúc nào, tại vì mình là phàm phu. Phật á thì còn có thể biết, chứ còn mình á mình không biết. Mình phàm phu mình tu không biết lúc nào đúng, lúc nào đủ, đúng và đủ thì tự nhiên nó chứng thôi. Có thể ngày hôm nay á, chứng, có thể ngủ chứng, có thể mai chứng, có thể mốt chứng, có thể năm sau chứng, có thể tháng sau chứng, có thể kiếp sau, đời sau gì đó. Nói chung là bất định, bởi vì mình không biết lúc nào. Nhưng có một điều là con đường đi mình thấy đúng thì mình chắc chắn mình sẽ đến. Yeah. Con đường đi đúng thì sẽ đến đích. Ai xuất phát từ chỗ nào thì cần đi. Yeah. Ví dụ như quý vị là người xuất phát sắp về đích rồi, thì bây giờ đi mấy bước nữa tới rồi cái ào, cho nên mới học và trả vào lâu đắc tu đồ hoàng, thậm chí đắc cạo hơn nữa. Còn cái người kia người ta mới đi và xuất phát thì người ta phải đi lâu, còn người ở giữa giữa thì đi nhanh hơn chút, à, cũng cũng cần có thời gian. Cho nên đừng bi quan và đừng có mong cầu. Một cái sai lầm nhất của người phàm phu tu đó là gì? Mong mình chứng quả cho nhanh, nhưng mà nhanh cũng không được đâu quý vị. Nhanh hay không nhanh là do mình tu, chứ không phải mong. Điều đó là sai lầm. Và đừng có mong chứng quả mà cứ tu đi. Tu đi tự nhiên nó tính nha. Và bốn con đường này, năm con đường này, còn một con đường thứ sáu mà chúng ta thường xuyên tu, đó là tiệm tu, là con đường chậm chậm. Là mình phải tu thiền chỉ, thiền quán, tứ niệm xứ. Học pháp để học, mà học chánh pháp nha, để cải chính về chánh chỉ kiến từ từ. Thì qua cái này nó cũng là con đường đang đi. Thì quý vị cứ học cái này nó sẽ bổ sung, ngày nào đó quý vị vào mấy cái này. Sẽ vào được một trong mấy cái này tùy con người. Mỗi người có một sở trường. Đó là cái năm cái phương pháp. Và đây là sáu phương pháp. Và phương pháp tiếp theo là chúng ta phải tu như thế nào. Thì tu á, thì quý vị nên tu thế này, tùy khả năng của quý vị. Thời gian tu, thiền gian khuyên quý vị nên tu thiền chỉ, thiền quán. Quán là tứ niệm xứ, và lâu lâu có thể quán khổ không vô thường rồi đó, vô ngã. Nhưng mà cái tứ niệm xứ là phải thường xuyên tu. Tứ niệm xứ làm sao thì quý vị coi lại nha. Thiền chỉ là cả 40 đề mục tu thiền chỉ đó. Và học pháp để cải chánh tri kiến, để mình biết cái tri kiến này đúng như Phật. Và phải thực hành thế nào? Với ba điều này, thiền chỉ, thiền quán ít nhất một ngày cũng phải tu được chút. Học pháp không nên học quá nhiều. Quá nhiều là sao? Tức là thời gian trong ngày quý vị học pháp nhiều lắm là học quần khoảng, tùy quý vị mới vô thì quý vị học nhiều, với 3/4 thời gian, nhưng mà quý vị sau này học ít lại đi. Đừng có học nhiều quá, mà hãy để thời gian thiền chỉ với mình, để một hơi thở, rồi để một màu, với mình dùng bóng đèn hay được một nước, mở tivi lên, rồi một lửa rồi đó, mùa đông lạnh nè, tu lửa được, gió rồi đó, tu đi, tùy niệm pháp, tùy niệm Phật thì đó là cũng được. Rồi thiền quán là tứ niệm xứ, cố gắng sống trong từng ngày. Ví dụ như bây giờ thiền trang tu tứ niệm xứ là thiền trang thích đó, lúc ăn đó, cũng dễ tu lắm. Ăn là mình thích ăn hơi chậm một chút, hơi chậm thôi chứ không có chậm lắm, để quan sát rõ từng từng mình nhai như thế nào nè, mình nuốt vô thế nào, cảm thọ thế nào đó, và cái món ăn đó nó như thế nào, tức là quán thân thọ tâm pháp rất rõ ràng và thấy nó dễ chịu. Bây giờ thiện trang học pháp ít, không có nhiều. Hồi xưa tại quý vị biết tại sao hồi xưa thiện trang học pháp nhiều không? Tại vì hồi xưa không biết đường tu. Niệm Phật không được, niệm Phật nhiều mà niệm cái cách nhiều thấy nó mệt, tại vì niệm nhiều cũng mệt lắm. Niệm thì cũng được nhưng mà phải nó được một thời gian thôi rồi nó đuối. Ví dụ ai mà tu Phật thập niệm ký số rồi biết, niệm mấy ngày thì nó ăn lạc thiệt nhưng mà sau đó là đuối, nó ngán, có thể nó mệt, nó đừ đừ luôn. Tu ai tu một thời gian là sau này sợ không dám tu nữa, thật sự là vậy. Tu riết rồi nó sợ luôn á. Đó. Ai cũng vậy chứ không phải một mình. Bởi vì cái pháp đó nó không đủ sức để mà tu hoài. Còn cho nên chính vì vậy mình thích học pháp để nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên ngày ăn được nghe pháp nhiều, học pháp nhiều. Còn bây giờ thiện trang không có học pháp nhiều, học ít lắm. Mỗi ngày bây giờ thiện trang nghe pháp, chắc nghe pháp, đọc pháp chắc có khi có ngày chưa tới 2 tiếng. Còn có ngày nào nhiều lắm 5-6 tiếng, là mấy ngày mà soạn pháp để giảng này nè, thì đọc nhiều vậy thôi. Chứ còn lại dành thời gian để làm gì? Thích tĩnh lặng. Tĩnh lặng để ý quan sát mọi thứ, tức là thiền. Hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền quán. Thiền chỉ, thiền quán xong đôi, lúc này, lúc kia. Rồi thích, như thiền gian thích ra mấy chỗ nào mát mát, bờ sông, cỏ, cây. Rồi thiền gian ngồi đó thiền. Nhìn cảnh cũng là thiền, quý vị ạ. Tu rất khỏe. Rồi đi nhẹ nhàng, nhìn nó thấy cuộc đời nó đã gì đâu. Còn hồi xưa mình tu mình nghe pháp nhiều, nó đầu óc nó cũng có vấn đề. Cho nên học vừa vừa thôi. Bây giờ ai mà học nhiều rồi thì học vừa vừa. Còn nếu chưa học nhiều thì bắt buộc mình phải học cho đủ đã. Học không đủ thì cũng tu không được, không cải chánh được tri kiến thì cũng không chứng quả được. Đó. Rồi và như vậy tu là như thế thôi. Quý vị nhớ như vậy. Tùy mỗi người nha, nhưng mà thời gian đừng quá nghe pháp, đừng quá nhiều. Đừng có nghe ngày đó 10 tiếng, không nên. Nghe pháp chừng tối đa 8 tiếng là Đó, còn lại nên học để thực hành. Phải có thời gian thiền chỉ để cái người nó bích phiền não. Thiền chỉ nhẹ nhàng nhất, dễ nhất là đếm hơi thở. Cứ đếm hơi thở, hít vô 1, thở ra 1, hít vô 2, thở ra 2. Đó. Đếm đếm hồi không còn đếm số nữa. Là mỗi ngày, mỗi lần thôi. Trong ngày 10 phút, 15 phút thôi là nó dễ chịu rồi. Có thời gian nữa, ngồi tu mấy cái địa mục biến xứ màu đó, xanh vàng đỏ trắng rồi đó, mở cái đèn lên, mở cái tivi lên, thì đang để trên kênh YouTube Thích Thiện Trang nó có mấy cái đề mục đó rồi, mở nước rồi nó lửa là lên coi tu đó, thì mình thực hành như vậy là nhẹ nhàng không có gì hết. Rồi mình tu tứ niệm xứ là trong đời sống, đi đứng nằm ngồi quan sát rõ từng cảm thọ trên thân, bước đi biết bước đi, dở chân biết dở chân, đặt tay biết đặt tay, hít thở biết hít thở, làm gì cũng biết rất rõ, quan sát rõ như vậy, tu như vậy. Đó là thời gian chính yếu tu. Và trong làm việc tu được hết. Chứ không cần phải phải làm việc không tu được. Càng làm việc càng dễ tu. Làm việc tu được hết, làm việc gì cũng tu được hết. Không có khó khăn. Cho nên tứ niệm xứ rất dễ. Đó. Còn cái việc học Pháp, nghe Pháp đừng nghe một ông thầy. Đừng chỉ nghe Thiện Trang không. Mà cũng đừng chỉ nghe những người giảng không, mà phải nghe kinh nữa. Tức là quý vị có thể nghe nhiều vị thầy, nên nghe nhiều vị thầy. Bởi vì sao? Mỗi vị thầy có một cái thế mạnh của họ. Mỗi ông thầy, mỗi vị thầy có một thế mạnh. Ví dụ như quý vị nghe Ngài Thích Phước Tịnh. Thế mạnh của Ngài Phước Tịnh là gì? Tại vì Ngài Phước Tịnh có lẽ ngài ngộ được từ cái vấn đề là Ngài thấy được, quan sát được tất cả phiền não nó không phải là mình. Cho nên Ngài nói chỉ cần nhìn thấy giống như cái bà già đó. Ngài giảng đi giảng lại, dù Ngài giảng bất cứ cái bộ nào một hồi rồi, Ngài cũng mượn cái bộ đó để Ngài nói cái pháp hành của Ngài là thấy cái phiền não nó không phải là mình, giống như người đứng trên thuyền, trên sông nhìn cái thuyền trôi mà thôi. Tức là thấy các phiền não không phải là mình, đó là con đường đi phá thân kiến bằng thấy qua thọ tưởng hành thức, không phải là ta đó quý vị. Ngài đi bằng con đường đó. Cho nên giảng một hồi Ngài cũng chỉ cái giảng đó. Ai mà hợp với căn cơ của Ngài nghe cái đó, nghe một vài lần là đắc đạo. Mà ai không hợp căn cơ đó là nghe hoài cũng vậy. Nghe tới nghe lui thì cũng không thành. Nó chỉ có thành được khúc thôi. Nó cũng có thành tựu như giảm bớt phiền não, không thành. Cho nên mình phải mò qua người khác. Ví dụ nghe Hòa Thượng Nguyên Minh. Và Thượng Thiên Minh thì Ngài thấy dùng cái ngày mạnh về cái thiền quán là gì? Thấy các pháp như thật. Cứ miễn là như thật mà được. Thấy như như vậy được rồi. Là cứ thấy cái pháp như như vậy đó đi là được. Nhưng mà mình không phải căn cơ đó. Mình nghe nó không như như. Ngài nói như như mình thấy như đúng như. Đó là tùy căn cơ. Nhưng mà có người căn cơ đó. Họ vào cái là họ nghe được. Rồi cái nghe qua Ngài như Achancha đi. Achancha là gì? Cái pháp của Ngài là thấy các pháp thực tại. Tức là lúc nào cũng như thế là được rồi. Tức là cái thực tại là quán rồi. Không có tu ở đâu hết, tu ở đâu. Lúc nào cũng là tu hết đó. Cho nên Ngài Thiền Chư Achancha là Ngài dùng cái đó. Ngài dùng cái đó cho nên Ngài chuyên về thiền tứ Vipassana thôi. Và như vậy Ngài mạnh cái đó. Ai tương ứng với Ngài vô ngon lành. Rất dễ tu, rất dễ hành. Nhưng mà mấy người không tương ứng thì không được. Đó, còn bây giờ quý vị không được những con đường như vậy thì quý vị tiệm tu dùm. Tiệm tu thì quý vị nghe sư Tại Khanh á, sư Giác Nguyên Tại Khanh á, hoặc là Thiện Trang này. Thiện Trang cũng đi con đường tiệm tu, đó là giúp cho quý vị tiệm tu, đó là nghe để cải chánh chỉ kiến từ từ. Bắt buộc phải học vi diệu pháp, bắt buộc học thiền chỉ thiền quán, rồi cứ từ từ nó thay đổi, từ từ thay đổi, rồi quý vị bay vô trong cái chỗ nào đó bay vô. Và Thiện Trang thấy chưa ai giảng cái dòng 12 nhân duyên hết. Thiện Trang chưa có duyên để nghe. Nhưng mà Thiện Trang cứ mò cho quý vị những con đường đó. Hoặc là Thiện Trang cũng giúp cho những người, một số người cái chủng tánh và niềm tin. Cho nên Thiện Trang cứ nói niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng á. Là Thiện Trang kể ra những câu chuyện về Đức Phật. Kể câu chuyện về Pháp, về Tăng, vân vân. Một hồi cái những người chủng tánh niềm tin á. Đặc biệt mà từ Tịnh Độ sang là có chủng tánh nó nhiều lắm. Nghe hờ cái tin Phật ghê gớm luôn, tin Phật đến nỗi tin Pháp, tin Tăng rồi tin giới dữ lắm. Cho nên là cuối cùng được 4 niềm tin bất hoại đó, và tự nhiên họ bạc hoàn con đường đó. Cho nên mình khả năng của mình có bao nhiêu đó thôi. Khả năng của mình đó là, tức là biết được bao nhiêu, chỉ bao nhiêu đó, còn Đức Phật nhiều hơn. Quý vị lỡ mà không vô trong cái dòng đó, đó thì quý vị phải tìm có dòng ở trong kinh. Cho nên có những đoạn kinh á, khai thị phù hợp với người nào đó. Ví dụ như Thiện Giang, Thiện Giang thấy học cái khai thị hợp nhất đối với Thiện Giang, mà Thiện Giang lấy hiệu quả nhất, đó là khai thị về thức. Cho nên Thiện Giang rất thích cái đó. Bởi vì Thiện Giang nói bao nhiêu cái kẹt xưa nay á, chỉ kẹt mỗi chỗ đó thôi. Mình nghe trong kinh A Hàm nó nói rằng gì à, khi con người ta chết chứ không, thì cái thức ở cõi người diệt. Mà nếu mà đọa làm địa ngục thì thức ở cõi địa ngục nó sanh. Rồi đọa làm súc sanh là thức của súc sanh sanh. Đó cũng vậy, chết ở cái này thì cái cõi kia, cái thức cái cõi này diệt, cái thức cõi kia sanh. Nghe như vậy và nghe nên biết thức vô hình, vô biên, tự tỏa sáng, thức diệt, hết thay diệt. Chỉ cần nghe bao nhiêu đó là xong rồi đó, tóm lại mình bị kẹt cái chỗ, mối cái chỗ đó, ai chỉ cho mình cái đó, xong rồi chỉ cái đó là mình ok rồi, từ đó trở đi không cần phải phát hoang nữa. Nhưng mà quý vị thấy có đâu ai giảng cái kiểu đó, chỉ có Phật giảng kiểu đó à, đúng không ạ? Rồi sau đó Thiện Giang thấy 12 nhân viên hồi xưa học miết không hiểu, sau này ôi thì bỏ xuống hết sách vở kinh sách cũng ta cũng nắm được 12 nhân viên nữa đó. Rồi cái đó mới đầu nhìn thấy mọi người như vậy. Cho nên nghe pháp đừng nghe một ông thầy, mà phải nghe nhiều thầy để mình mò coi mình hợp ông thầy này cái chỗ nào, ông thầy kia chỗ nào. Mỗi ông thầy sẽ có cho mình một cái hay, một cái góc nhìn khác, một cái hay khác. Rồi chưa đủ nữa, phải nghe chánh kinh của Phật, tức là kinh A Hàm, kinh Nikaya, để có những cái bài Đức Phật nói biết đâu phù hợp với mình. Nghe một bài đó biết đâu đắc đạo, tại vì mình đã có nền tảng rồi. Mình có nền tảng là từ các vị thầy cung cấp nè, các pháp này các kia cung cấp rồi, cái tự nhiên nghe tới đó là nó bừng ra xong đó. Cho nên ai mà giỏi về thức á, nghe Thiện Giang tóm tắt mấy cái về thức á, là xong. Thức luân chuyển luân hồi từ đời này đời khác, nó không phải là tà à. Rồi bây giờ giống như vừa qua có cái cô Phật tử cứ hỏi về vấn đề ta là gì, đúng không? Thì Thiện Giang nói mà cuối cùng người ta cũng không hiểu được, bởi vì mình không đủ khả năng nói. Nhưng mà tóm lại không phải là ta. Thế này, thì bữa nay Thiện Giang nói cái ví dụ này quý vị sẽ hiểu hơn nè. Nói lại thêm lần nữa, ta là gì? Không có một cái ta. Vì sao không có cái ta? Nhưng mà nói lại có lại quan niệm của ta, người ta nói không có ta là ta rớt thêm một cái vô ngã, cái kiểu của quý vị là chết nữa. Cho nên Thiện Giang mới nói là thế này. Thiện Giang đưa ra ví dụ là quý vị ai tu thiền rồi thì biết, nhưng mà có người tại vì không đắc thiền cho nên không biết. Tu thiền á, quý vị ngồi nhập định đi ha, ngồi bậc hầu nhập định rồi bậc hầu quý vị ra thấy đã lắm, sung sướng vậy, rất là dễ chịu lúc rồi nhập thiền. Vậy thì lúc thiền đó quý vị có thọ tưởng hành thức hay không? Nếu như quý vị còn thọ tưởng hành thức thì chúng ta thấy rõ ràng cái biết ở trong thiền, mà ai mà thiền sâu chút gần như không cảm nhận, gần như không có gì, cái thọ còn không có nữa. Nhưng mà hình như lúc đó cảm thấy sướng cho nên chắc còn thọ à. Nếu mà còn thiền á, mà tới thứ thiền nó hết thọ rồi, thì ai hiểu cái đó thì cái cảnh giới niết bàn cũng tương tự như vậy. Mà khi đó quý vị hỏi lúc đó quý vị là gì, thì quý vị nói ủa lúc đó mình là gì, đâu có gì đâu. Lúc trong thiền đó quý vị rõ ràng là không có cái ta, nếu như quý vị thiền sâu không có ta. Nhưng mà những mấy người chưa có nhập thiền thì đâu có hiểu được. Cho nên thì nói hoài không hiểu. Thì Thiện Giang nói lấy ví dụ này nè, quý vị hiểu nữa. Niết bàn là thế nào, niết bàn là vô ngã là thế này nè. Bây giờ quý vị ngủ đúng không? Cái ngủ thì chắc là mọi người hiểu hơn á. Quý vị ngủ thì giả sử có một cái giấc ngủ rất ngon, ngủ ngon đã lắm, rồi quý vị dậy quý vị thích ngủ nữa không? Thích ngủ đúng không? Ngủ ngon mà, ngủ mà nó không mộng mị, rồi nó dễ người dậy, đầy tràn đầy năng lượng, ước gì cũng ngủ và ai cũng muốn ngủ tiếp đó. Đảm bảo cũng ngủ, ngủ lúc nào cũng mong ngủ vậy. Vậy thì quý vị thấy cái ngủ đó quý vị có thích không, so với quý vị sống trong cuộc đời? Trong cuộc đời quý vị thấy ăn cũng mệt nè, ăn thì cũng phải tốn sức nhai nuốt nè, ăn có lúc mà ngon, có lúc dở khó chịu. Rồi ăn rồi phải đi vệ sinh nè, phải lo đi làm kiếm tiền rồi vân vân. Còn nếu quý vị chỉ sống trong một cái trạng thái mà ngủ giống như ngủ ngon như vậy đó, đã như vậy đó, thì quý vị thích hơn không? Thích hơn. Vậy thì bây giờ cái cảnh ngủ đó nó chưa phải là cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn là nó vui hơn cái đó 1 tỷ 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 lần. Mà quý vị cũng trong cái cảnh ngủ đó đó, quý vị có ta không? Có ngã trong đó không? Không. Thì vậy niết bàn cũng vậy á, niết bàn vô ngã tịch tỉnh là thế. Ví dụ này chắc có lẽ quý vị hiểu. Ai chứng được sơ quả tu đà hoàn, người ta thấy cảnh niết bàn. Thì người ta thấy như vậy, nó không có tham dục, nó không có mong muốn, không có gì hết. Ngủ cũng mong muốn gì không? Không. Không có mong muốn, không có hành, không có thức, không có thọ, không có tưởng. Tất cả đều không có cái đó, mà nó một cái trạng thái an vui vô cùng. Ai ngủ say thì hiểu. Vậy thì bây giờ không phải ngủ say nữa, mà bây giờ là nhập thiền. Thiền đó là thiền diệt thọ tưởng định. Định đó là định của A-la-hán trở lên. Diệt thọ tưởng định, tức là có trong có bộ có chỗ nói tam quả A-la-hàm có thể nhập cái định đó. Nhưng mà khi nhập được cái định đó thì quý vị đâu có ngã đâu, vô ngã. Quý vị đem hỏi cái gì cái ta? Ủa chứ ngủ lúc đó ai? Quý vị ngủ rồi dậy hỏi, lúc đó ta đâu? Ta đâu? Không có ta. Cho nên á, cái ta mà mình hiểu đó cũng không phải là ta, mà cũng không phải là không có ta, nhưng mà mình tạm nói thì vô ngã đi cho nó dễ, cho nó cái nếu mà nó không có luôn không có, nhưng mà cái trạng thái đó nó không tả được, không tả bằng ngôn ngữ bình thường được. Đó, thì quý vị hiểu chưa? Nói như vậy là quý vị hiểu. Người chứng sơ quả tu đà hoàn thì giống như người đã tới biển nước. Biển là giống như cái biển á, biển là niết bàn đi. Thì người chứng tu đà hoàn á, họ tới là tiếp được biển rồi, họ ở trên mặt biển, họ chạm nước biển rồi vân vân. Họ thấy họ biết biển đó, nhưng mà họ chưa có nhập vào cái biển đó được. Tại vì họ mới kiến đế thôi. Còn cái người mà A-la-hán là lặn sâu vào biển đó được rồi, biết trong biển đó như thế nào được trọn vẹn rồi. Đó. Thì cái như thế là quý vị hiểu được. Thì hôm nay thì Nhân lấy ví dụ đó, hy vọng là ai mà còn kẹt cái chỗ ngã là thế nào là ta vân vân vô ngã, thì quý vị hiểu đó là có thể quý vị giải quyết được. Nhưng cái hiểu đó là hiểu qua cái kiến thức của trí tư trí văn, và từ cái trí tư trí văn đó ngày nào đó nó đủ á, nó quất một phát là xong là thành trí tu luôn, là quý vị kiến đế là tu đà hoàn luôn đó, vậy đó. À, đơn giản vậy thôi, không có khó gì hết nha. Đó, thì hôm nay nói như vậy thì chắc là quý vị hiểu rồi. Vấn đề được giải quyết, ai chắc trong đời cũng có những giấc ngủ ngon đúng không, giấc ngủ say mà đến nỗi nó không có gì hết. À, mà nó đã lắm, vậy vẫn đã hơn là không. À, cho nên lúc đó là trạng thái tạm nói là tương tự niết bàn cái kiểu vậy đó, nhưng mà ngủ là vô minh nha, còn cái niết bàn là không vô minh. À, cho nên là hết vô minh đó, cho nên nó đã hơn nhiều lắm đó. Thì quý vị hiểu như vậy thì quý vị sẽ biết ta là gì. Ai hiểu được đó là hiểu được ta là gì. Còn nếu không, không hiểu được thì không sẽ không hiểu được ta. Cho nên nó không phải là ta. À, niết bàn và vô ngã. Như vậy là rõ ràng rồi đúng không ạ? Thì ở đây có một câu hỏi là gì? Dạ thưa thầy, cho con hỏi cư sĩ làm sao đạt được giới thanh tịnh, không được giới thanh tịnh có đắc thiền được không? Dạ, cư sĩ vẫn có thể được giới thanh tịnh rất dễ. Quý cư sĩ quý vị giữ được 5 giới, giữ ráng 5 giới, không phạm giới trong ngày đó, ráng trong những ngày thành thiền phải không phạm giới, để cho thiền nữa đắc thiền thì ngày đó quý vị phải không có hành dục, tức là không có hành dâm dục. Ngày đó quý vị phải giữ được bát quan trai, hoặc nếu một ngày không đủ thì quý vị phải giữ được trong vòng mấy ngày thì cái đó nó sẽ vẫn đắc thiền được. Cái hạn chế. Còn nếu ai giỏi thì có khi trong trong vòng 1 ngày họ cách ra được, nhưng mà cái đó nó khó. Cư sĩ là bị dính cái giới dâm dục thôi, cái dâm dục nó làm không đắc thiền, tại vì ly dục ly các pháp ác bất thiện đó. Thì ly dục đây nó không phải là mỗi dâm dục, dục ở đây là ngũ dục. Ngũ dục trong kinh đó, không chứ không phải ngũ dục của Trung Hoa nha. Ngũ dục Trung Hoa là sắc tài sắc danh thực thì, cái đó là bên đạo gia. Còn ngũ dục là 5 cái cảnh dục. Cảnh dục là cảnh tốt đẹp ham muốn từ 5 giác quan của mình á, là từ mắt mình nhìn thấy sắc, nhìn thấy ham muốn cái những cái cảnh đẹp. tai ham nghe những cái âm thanh hay, mũi ham ngửi những cái mùi hương thơm, lưỡi ham những cái món ăn ngon, và cái thân ham ưa những cái xúc chạm dễ dàng mịn màng rồi đó, thì đó còn ham cái đó thì sẽ bị vướng vào gọi là không có ly dục. Không ly dục thì không đắc được sơ thiền. Ly dục là phải xả được mấy cái đó, năm cái đó, thì cái xả được ngũ dục đó thì gọi là thì cái bước tiền đề để đắc sơ thiền. Còn nếu không thì nó sẽ khó hơn, quý vị tu nó chỉ tới cận định rồi thôi chứ nó không có đắc thiền. Đó, thì cái đó cố gắng mình tập thôi, mình tu thôi. Mà cái sắc dục nam nữ đó, nó thuộc về xúc chạm, tức là xúc dục, tức là cái thân thể đó. Cho nên là mình hiểu như vậy rồi mình thực hành thôi. Ráng giữ cái đó thì có cái khó gì đâu. Đừng có nói dối, đừng có uống rượu, đừng có tà dâm, đừng có trộm cắp, đừng có sát sanh. Và giữ như vậy, tâm đừng có vọng tưởng nhiều, đừng nghĩ chuyện này chuyện kia. Thì mình phải diệt năm triền cái rồi mới đắc thiền chứ. Năm triền cái là tham dục nè, đó là tham dục đó. Rồi cái đầu tiên tham dục là năm cái cảnh dục đó, rồi gì nghi ngờ, rồi sanh, rồi hôn trầm là buồn ngủ, mình thiếu ngủ quá nó hôn trầm cũng không đắc thiền, và cơ thể mình nó bệnh nó mệt quá cũng không có thiền được, thiền chỉ đó tôi không được đó. Đó. Và hoài nghi đó, thì mình phải làm rõ được cái vấn đề thì mình không có nghi nữa. Vậy thôi, tu cũng không khó. Nói chung là người tại gia tu được chứ không phải là khó nha. Người tại gia giới thanh tịnh tên tướng gần giới trong tâm. Thật ra tướng hay tâm? Tướng trước rồi tâm sau. Mà tâm rồi thì nó có tướng. Là thế này, cái tu á, là thực tế là vậy nè. Tại sao mình tham? Tại vì mình có cảnh mình mới tham. Quý vị hiểu không? Quý vị không thấy cái đồ gì đẹp, quý vị trang trí cái phòng quý vị nó đơn giản thôi, nó không có gì đẹp, thì làm gì có thấy cảnh sắc nào đẹp xấu mà quý vị ham cảnh sắc. Quý vị không thấy cảnh hương mùi thơm thì quý vị đâu có nghĩ tới hương thơm. Quý vị không có nghe âm nhạc hay ho, tiếng ngọt tiếng ngon gì đó không ghé, thì làm gì quý vị ham cái hương, cái âm thanh. Rồi quý vị không có tiếp xúc với toàn đồ êm ái mịn màng gì đó thì quý vị làm gì có ham cái xúc đó. Thì quý vị đối trị bằng cách là ta tránh duyên, thì nó gọi là tu trên tướng, đúng không? Lúc tu thì tu trên tướng, nhưng mà tâm á, tu trên tâm thì thật ra là mình do mình tu nhiều thì nó được thôi. Chứ còn bây giờ mình nói mình vào một cái mình ráng đoạn không sao được, khi mà chưa chứng tội sơ được quả rồi trở lên là mấy cái đó nó chỉ phục, nó tự do cái duyên, có duyên thì nó khởi, không có duyên nó không khởi thôi. Mình né ra á, mình đang tu thiền mà bà vợ cái ăn rồi đi ngang qua ngang lại ủng mẹo trước mặt thì chắc chịu không nổi rồi, nó thì sao được, thì mình phải dẹp đi á, đúng không? Đang tu thiền mà mở lên coi mấy cảnh gì trên mạng này kia, phim ảnh rồi, tất nhiên là nó không được. Cho nên tránh duyên thì tự nhiên nó quên rồi thì tự nhiên lúc đó tu một hồi nó vào, mình đừng nghĩ tới chuyện đó gì hết, nên mình tu toàn các địa mục đó thì một hồi nó không có, dần dần nó quên. Mình đắc thiền cái nó quên luôn, cái đắc thiền là nó quên một thời gian đâu á, thì tự nhiên nó quên, là tự nhiên nó hỗ trợ cho cái tâm. Còn đắc tu đạo hoàng á thì nó mới là có được cái gọi là tâm thanh tịnh được. Tu đạo hoàng á là gọi là kiến đế rồi, khi đó người ta tâm thanh tịnh, người ta mới thật sự có. Thì có, tức là nó phục một phần, nó đoạn được một phần, tại vì người ta không có cái chấp ngã nữa, cho nên người ta thấy cái thân mình nó đâu phải thật đâu, cho nên người ta cái ví dụ đối với sắc dục nam nữ họ thấy ôi cái này nó cũng chả có sung sướng gì cả, không có bao nhiêu hết, chẳng qua chỗ duyên nó xúc chạm, nó đụng cái này thì thấy đã, ăn cũng vậy, ăn nó cũng chẳng ngon như hồi xưa nữa. Hồi xưa ăn thấy nó ngon lắm, bây giờ ăn thấy ủa cái này cái pháp mà do duyên vậy nó ngon, do bữa nay sức khỏe nó ngon vân vân, nó đủ thế chứ nó thấy vậy nó đâu thấy ngon nữa. Nó không ngon là do là cái ngon nó giảm đi, do mình thấy được thôi đó. Thì cái đó là tu, cho nên phải là có định cộng giới, đạo cộng giới đó. Định cộng giới là sơ thiền trở lên thì có giới, và là đạo cộng giới là sơ quả trở lên thì sẽ có giới. Cái đó tu vậy thôi. nên đừng, nói chung đừng lo, mọi người hãy cứ thực hành đi. Có một cái bệnh của mọi người thời nay á, là nghe pháp nhiều quá rồi sợ hãi rồi vọng tưởng. Ví dụ nghe pháp nói tu giới khó quá cho nên cuối cùng cứ nghĩ làm sao đắc giới, làm sao giữ giới gì gì đó, thì như vậy cái tâm như vậy, tâm trạo cử rồi làm sao mà đắc được. Rồi cái người tu thiền quán thì đem nghe cái ông thầy nói là vipassana với vipassanu khác nhau thế nào, rồi cái mình nó cái đem vô đó mình lo sợ, thế mình tu mình sao đắc thiền được. Cái người muốn đắc, tu đắc là gì? Tâm đơn giản nhất có thể vào tu thiền, tu thánh đạo là cái tâm đơn giản, chỉ có biết như vậy, biết các pháp như vậy, hành như vậy thì sẽ chứng đạo. Còn quý vị vô đó mà suy nghĩ không biết tu đúng hay chưa, trật rồi chắc là vipassanu rồi chứ không phải vipassana, rồi chắc là cái này rơi vào ngũ âm ma rồi, chắc không phải là thiền tở tướng trì tướng đâu. Thì tôi cái việc toàn là sợ vậy thì cái việc trạo cử làm sao quý vị tu được. Quý vị muốn tu được á là cái tâm đơn giản thôi, dẹp hết đi, cho nên học nhiều nó thành hí lụng là vậy đó. Quý vị, Thiện Trang nói với quý vị, học cũng là tốt nhưng cũng là cái nạn. Cái nạn là gì? Mình chưa tới cảnh giới đó cho nên mình sợ đủ cái đó, mà không biết đúng chưa. Ủa sao thầy nói cái này tờ tướng, cái này trì tướng, không biết cái này trụng tờ tướng trì tướng hay đây, vừa nghĩ vậy cái rớt ra mất tiêu. Hay là cái này mình rớt vào ngũ âm ma rớt tiêu. Cho những người kha nam triền người ta không biết ngũ âm ma gì hết, người ta tu ngon lành, còn tự nhiên bắt triền quét quất cho cái ngũ âm ma rồi đó, cái bắt đầu sợ, người ta tu không được. Quý vị hiểu không? Đó, rồi càng biết nhiều mà cái biết đó nó không đúng càng khó tu. Cho nên thà dạy cho người ta đơn giản thôi và biết mấy cái vấn đề chính thôi à, cho nên thì dễ tu hơn nhiều. Học á, là học, cho nên Đức Phật á, không dạy được lạc đường mà chỉ dạy đúng đường. Tức là bây giờ Thiện Trang dạy cho quý vị nè, bây giờ đi từ Hà Nội vô Sài Gòn nè, muốn dạy cho quý vị dễ đi nhất mà nói đi quốc lộ 1A dùm. Quốc lộ 1 phải không? Đi con đường nào? Cứ nói tìm hỏi quốc lộ 1 mà đi, quốc lộ 1 rồi đi. Đi như vậy một hồi thì tới. Nếu không đi được là đi hay không? Chứ đừng nói con à, con đi tới đây nó có hai cái đường nè, con phải nhớ con đường này nha, con đừng có đi đường kia nha. Được cái tới đây 4-5 con đường nha, con đường A, B, C, D không phải đâu con. Con trừ hết A, B, C, D, E, F ra, con phải đi con đường G. Như vậy người ta phải nhớ nhiều quá biết không? Thay vì nhớ một cái chữ G thôi, đi con đường G, tới ngã ba nó con đi con đường G. Con đừng quan tâm con mấy con đường A, B, C, D, E, F gì hết á, bỏ đi. Đó, thì là con đi đúng rồi. Đơn giản hay thôi. Cho nên cái người đời sau dạy pháp phức tạp hơn Đức Phật. Đức Phật dạy là đi như vậy tới rồi con. Còn người đời sau rất là trẻ ra, đi như vậy á, sai đấy con. Đi thế này sai đấy con. Họ chỉ cho mình một trời cái sai ra, rồi bắt đầu mình mới chỉ cho trong đó có một cái đúng à. Cho nên mình phải nhớ tới 1, 2, 3, 4, 5 cái sai, rồi sau đó mới có một đúng. Mệt quá đi. Trong khi đó chỉ cần dạy một cái đúng là được rồi. Cứ làm theo như thế. Nếu thấy không đúng như vậy là sai. Có gì đâu. Dạy chứ mà dòng dòng mệt quá. Cho nên Thiện Trang nó thấy mệt lắm. Thiện Trang nó quý vị học nhiều người cũng có cái hay, nhưng mà cũng có cái dở là vậy đó. Có nhiều người họ lại đi chia trẻ mấy cái đó, mà thật ra cái chia trẻ nó không cần thiết. Không cần thiết. Chỉ cần biết cái đó là đúng, mấy tiêu chuẩn đó đúng. Nếu không đúng như vậy bài đạt thì thôi. Còn cái sự mà lạc đường nó rất ít. Cái khả năng lạc đường là ít. Còn dạy mình là nhiều, mình hoang mang. Càng hoang mang càng lạc đường. Cho nên học vừa vừa thôi đó. Học nhưng học để tu, chứ không phải học để thành nhà nghiên cứu. À, mình học cái nghiên cứu rồi bắt đầu rồi chia trẻ nghiên cứu tùm lum trong đó. Cho nên ai cần học nhiều kinh, mà nếu mà học không biết học thì càng khổ. Quý vị nên nhớ Thiện Trang là đọc hết, gần như hết tạng kinh rồi, kinh đại thừa, kinh tiểu thừa, quá trời quá đất. Rồi cuối cùng Thiện Trang nói ôi học nhiều quá, hồi xưa mê học lắm quý vị, bây giờ không mê nữa. Học chi, học ít thôi, học ít rồi vừa vãi. Nói chung phải học vừa, mới đầu phải học nhiều, nhưng mà sau khi học nhiều rồi cảm thấy là chỉ cần học. Cho nên Thiện Trang nói ôm chánh tạng, tức là chánh kinh của Đức Phật là tốt nhất. Có người giúp cho mình hiểu được cái những ngôn ngữ đó, cấp cho mình cái nền tảng đó là mình tu được rồi. Chứ còn mà mình ham mà nó bay vô, mình nghiên cứu quá trời quá đất là thành một cuối cùng mà mình tu không được. Đó. Nhớ nha, quý vị đừng có nghe nhiều có những cái vấn đề đó. Quý vị cứ biết đơn giản thôi, dùng cái tâm đơn giản nhất. Thiền sư, bên thiền sư của dòng tổ sư thiền nói là hãy dùng cái tâm của một đứa trẻ để vào tu đạo. Đúng như vậy thôi quý vị. Cái tâm đứa trẻ tu đạo nó dễ đắc hơn người lớn. Còn cái tâm của người lớn quá phức tạp, nghi cái này, nghi cái kia thì nó trạo cử, nó trạo hối. Lấy gì đắc sát na định, không có đắc sát na định thì làm gì có đắc đạo được. Còn người ta là cái tâm đơn giản thôi, nghi đủ cái không biết ông thầy nó dạy đúng không? Thì không biết ông thầy nó dạy đúng không thì kinh Phật đó, kinh Phật là đúng rồi. Kinh tạng, chánh tạng đó là nghe là tin tuyệt đối, còn ông thầy ông giảng không biết đúng không? Đúng. À, đúng không? Để khỏe thôi đó, nói vậy vậy thế. Thiền Trang đã chia sẻ hết bí quyết tu hành rồi đó, học bao nhiêu đó là tu rồi, có gì đâu, không có vấn đề gì hết á. Chứ còn quý vị nghe nhiều mà được, nghe người nhiều khổ nhiều, cho nên hãy nghe người để lấy cái gọi là cái kinh nghiệm của họ cho nó gần gũi với đời chúng ta, rồi nghe nhiều để mình hiểu được cái những cái nền tảng. Sau khi có nền tảng rồi, nghe chánh kinh dùm, kinh A Hàm, kinh Nikaya, nghe đi, nghe tới nghe lui gì đó, một ngày nó bùng cái xong Đức Phật dạy hết. À, Đức Phật dạy hết trong đó rồi, không có gì hết. Tại vì mình chưa có cái nền tảng này, mình nghe không hiểu. Bây giờ Thiện Trang chia sẻ với quý vị một thời gian qua, hầu như các cái căn bản của Đức Phật Thiện Trang đã chia sẻ rồi. À, tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên, rồi 37 phẩm đại đạo có hết rồi. Bây giờ có nền tảng đó rồi, quý vị nghe kinh nha, lấy nghe kinh. À, cho nên bây giờ Thiện Trang cũng ít nghe ai giảng lắm, lâu lâu lên coi chút xíu vậy thôi. Còn ai chú biết nghe, nếu có thời gian nghe chánh kinh, coi chánh kinh thôi. À, và coi chút thôi, chứ còn không có ham học đúng ta nữa. Bây giờ thấy cũng không cần học nhiều. À, học vậy thôi, bởi vì mình hiểu rồi. Còn chưa hiểu á, nếu mà mình không hiểu cái chỗ đó, thuật ngữ đó là gì, sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì, thì mình phải học thôi. Học trong kinh không hiểu thì phải tìm người học, đúng không? Không hiểu vô thường là gì, khổ là gì, không hiểu tứ niệm xứ là gì, thì bắt buộc phải đi tìm người học. Nhưng mà ông đó, ông thầy nó giảng chắc gì đó đúng 100% Đức Phật. Đó, nên là mình vừa học đó rồi mình kết hợp ông thầy khác, rồi mình coi trong kinh nữa thì dần dần được rồi. Đó, thì tu vậy thôi, không khó đâu. Ráng đi quý vị, không có khó. Đời này gặp tới đây rồi là con đường đi, có đi và có đến. Đến sớm hay muộn thôi. Ngày nào đó biết đâu quý vị nằm ngủ, đêm ngủ không được, thức trằn trọc, cái tự nhiên nhớ đến cái bài pháp gì đó, cái tự nhiên bừng sáng lên, cái đắc đạo luôn. Đó. Từ đó nó đi nhớ mãi trong đời. Là ta là thánh nhân rồi. Ở trong kinh Tăng Chi đúng không? Quý vị nhớ không? Có mấy nơi mà người chứng quả không bao giờ quên đó. Cái người chứng quả không bao giờ quên cái chỗ mình chứng quả đâu. À, nơi mình chứng quả tu đạo hoàng là không bao giờ quên đâu. À, cho nên là tu không có khó. Khó là không có hiểu. Mà cái chỗ nào không hiểu á, thì quý vị nên hỏi. Chúng ta có học Phật vấn đáp để làm gì? Để hỏi cho rõ những cái vấn đề đó. À, và coi trong kinh nữa. Coi lại những cái bài giảng nữa. Để mình coi mình còn kẹt cái chỗ nào. Mình không làm cho rõ chỗ đó là xong. Vậy thôi. À, cho nên là chỉ cần như vậy là được rồi. À. Như vậy Thiên Trang đã chia sẻ xong cái này rồi đó. Quý vị đúc kết lại học. Bây giờ có một vấn đề nữa, là có những người họ sợ rằng là tu lên cõi trời sẽ đọa. Thì cái đó là cái kiến thức ngày xưa. Bây giờ Thiên Trang dẫn trong kinh, Đức Phật không nói như thế. Tựa đề ở đây là Đa Văn Thánh Đệ Tử của Phật sau khi hết thọ mạng cõi trời không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, theo kinh Tạp và Hàm. Có nghĩa là nếu mà mình là người đa văn nha, đa văn tức là nghe nhiều á, thánh đệ tử là đệ tử của bậc thánh á, sau khi hết thọ mạng cõi trời thì không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ không phải là như chư tổ Tịnh Độ Tông là hầu dọa lên cõi trời rồi không tu được rồi rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không phải. Thì trong kinh Tạp và Hàm không nói vậy. Chúng ta nghe cái bài kinh đầu tiên. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Sa Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, 400 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Đâu Xuất Đà, 30 ngày Như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên đâu xúc đà thọ 4.000 năm. Cái này thì kiến thức này chắc nhiều người biết. Ở trời thứ tư là trời đâu xúc, hay có tên là đâu xúc đà. Thì 400 năm trên đó, 400 năm ở chúng ta, nhân gian hay nhân gian cũng được, là bằng một ngày một đêm trên cõi trời đâu xúc thôi. Và 30 ngày như vậy đó thì lại thành một tháng, và 12 tháng là một năm. Như vậy nó cũng giống như nhân gian, có một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 12 ngày, và một ngày của họ là bằng 400 năm ở chúng ta. Và thọ mạng của chư thiên trời đạo súc là 4.000 năm. Đó thì quý vị có thể nhân mấy con số này ra là nó ra bao nhiêu. Lấy 400 năm nè, 400 năm nhân gian nè, nhân cho 30 ngày, nhân cho 12 tháng, 4 nhân cho 30 nhân 12, nhân thêm 4.000 nữa thì ra cái tuổi thọ của họ ở trên trời đạo súc. Nhưng đây là tuổi thọ tối đa nha, chứ không phải. Thì cái đó là tối đa là trời đạo súc như vậy. Và đoạn này quan trọng nè: kẻ phàm phu vì ngu si không học, nên sau khi mạng chung ở đó, sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đa văn thánh đệ tử sau khi mạng chung ở đó, không sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhớ cái dòng chữ đỏ này. Tức là gì? Kẻ phàm phu vì ngu si không học. Không học tức là không một pháp. Cho nên sau khi mạng chung ở đó thì sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mà người đệ tử bậc thánh á, là đa văn tức là nghe nhiều á, mình chịu nghe pháp nhiều á, lên đó mình tu hành á, thì sau khi mạng chung không có đọa, ở đó không có đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau nghe những gì Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh 847 Đâu Xúc Thiền của kinh Tạp A Hàm. Nhớ chưa? Chứ không phải là lên đó cái đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên là kêu chỉ có một con đường không vãng sanh thì đọa địa ngục á. Đó, cái đó là mấy người cực đoan nhé. Tịnh độ có những cái cực đoan kinh khủng lắm. Nên là phải cẩn thận. Trong kinh Đức Phật nói lên đó nhớ, lên đó vì ngu si không học, phàm phu ngu si không học, cho nên sau khi mạng chung mới đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn đệ tử của bậc thánh, tức là đệ tử của Phật á, mà đa văn tức là nghe nhiều, học pháp nhiều, học pháp thì sau khi mạng chung ở đó không sinh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhớ nhớ như vậy. Đó là bài kinh 847 trong kinh Tạp Hàm. Không chỉ như cõi trời đâu xúc đâu, mà tương tự ở cái kinh tiếp theo là 848 kinh Hóa Lạc Thiên là trời thứ năm á, thì cũng nói như vậy. Đây, Thiền Trang cũng đọc y chang cái chỗ tôi nghe như vậy, bỏ đi ha. Bắt đầu đây: 800 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Hóa Lạc, gấp đôi cho nên 800 năm lận. 30 ngày như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên Hóa Lạc thọ 8.000 tuổi. Kẻ phàm phu vì ngu si không học, sau khi mạng chung ở đó, sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đa văn thánh đệ tử sau khi mạng chung ở đó, không sinh vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Bên này yên tâm chưa? Đừng sợ quá cái suốt ngày lên cõi trời rồi đọa địa ngục. Có lên cõi trời có Phật pháp trên đó đó, lên đó tu nghe pháp chịu khó. Đừng quên, lên cõi trời có một điều tuyệt vời, đó là lên cõi trời sẽ không quên đời trước. Đầu tiên tiêu chuẩn đầu tiên của chư thiên đó là gì? Nên nó phải quán coi mình từ đâu sanh đến. Chính vì vậy cho nên biết là ta từ cõi Nam Thiện Bộ Châu, Nam Di Phù Đề thời này có nghe qua pháp của ông thầy Thiện Trang nào đó à, cho nên đã sanh về đây. Cho nên tiếp tục tu tiếp đi thì yên tâm, không có đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu, thậm chí chứng luôn thanh đạo lên đó đó nha. À, thì tương tự như vậy, trời Hóa Lạc rồi, còn trời Tha Hóa Tự Tại nữa. Thì cũng bài kinh tiếp theo là bài kinh 849. 6.000 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 30 ngày như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên Tha Hóa Tự Tại thọ 16.000 năm, tức là 16.000 năm á. Kẻ phàm phu vì ngu si không học, Sau khi mạng chung ở đó, sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đa văn thánh đệ tử sau khi mạng chung ở đó không sinh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, nhớ nha. Nhớ là mình lên đó mình đa văn thánh đệ tử, đó, đa văn học nhiều á. Chứ mình không học gì cho nên đọa đáng chịu thôi. À, đó, không có sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy Đức Phật xác nhận rõ ràng không đọa đâu. Cho nên Đức Phật mới khuyên á, không lên được, không chứng quả được thì lên coi trời đỡ đi, đúng không? Lên coi trời được còn chứng quả được luôn tốt rồi, còn không lên coi trời. Còn mình cũng vậy. Thì các như vậy Đức Phật nói tới 6 bài kinh, 6 bài kinh tức là nói đến các cõi, các cách trời khác cũng vậy. 6 kinh cũng nói như vậy. Đức Phật nói tới 6 bài kinh. Y chang như vậy, tức là trời, các tầng trời từ dục giới nói hết. Và tất nhiên ở đây là ở chương 23 tương ưng thiên ở kinh Tạp A Hàm đó, quý vị có thể tra cứu. Và đó là kinh A Hàm đúng không ạ? Chắc có nhiều người nói vậy. Kinh Nikaya có không? Có luôn, kinh Nikaya cũng có. Ở đây bài kinh này Thiền Trang tự đổi tựa đề đi cho nó khác. Sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp theo kinh Tăng Chi Bộ ở phần 4 pháp. Quý vị nghe bài kinh này đây. Có 4 hàng người này có mặt xuất hiện hữu ở đời, thế nào là 4? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái liếng thiền ấy và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. Thì cái này là tả cho người chứng sơ thiền. Thì chúng ta học mấy cái này kỹ rồi. Nãy Thiền Trang nói ly dục, là năm dục đó. Hey, hiểu năm dục đó là gì nha. Chứ mình hiểu năm dục theo đạo gia là tài sắc danh thực thì là thôi rồi đó. Là trật rồi đó. Mình phải hiểu theo Phật. Rồi ly các pháp bất thiện, đừng làm mấy cái điều bất thiện. Mình chứng đạt về an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm của tứ. Thì chúng ta đã học tầm thế nào, tứ thế nào rồi. Thì đó, phải học kỹ những cái đó, bắt buộc phải học. Rồi nếm thiền đó đã quá cho nên lo tu đó, tu hết phần lớn sống với thiền đấy, không có thối đọa, đúng không? Thì sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Quý vị nói thấy rõ ràng, Đức Phật nói đây là nhân để sanh vào trời sơ thiền, trời phạm chúng. Một kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở phạm chúng thiên. Đó, phạm chúng thiên là tuổi thọ là một kiếp, được chưa? Đức Phật nói đầy đủ hết. Tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú cho hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ, chưa? Nhớ chưa? Phàm phu sau khi an trú hết tuổi thọ có đọa. Đọa đây là có, nhưng mà đó là phàm phu thôi. Còn Đức Phật có câu đằng sau dành cho mình nè. Còn đệ tử Như Lai tại đấy sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ trọn vẹn của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề về sanh thú. Quý vị thấy không ạ? Đoạn này quan trọng đó. Cái này còn rõ hơn cái bài kinh trên. Đây là nói về sơ thiền, đúng chưa? Người tu sơ thiền mà tu không có nghe pháp, hết thọ mạng, chư thiên, bên trên chư thiên đó hết thọ mạng, đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bàn sanh tức là súc sanh. Còn đệ tử của Phật thì không phải đệ tử của Phật nè. Đây không nói đệ tử bậc thánh nha. Đây đệ tử thôi, cái đoạn này là đệ tử thôi. Đệ tử Như Lai nè, tại đấy sau khi an trú cho đến hết trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề về sanh thú. Nhớ dùm cho đoạn này, nhớ dùm nha. Chính vì vậy Thiện Trang mới khuyên mọi người rằng cố gắng tu đi, đắc thiền, lên thiền cũng được, lên trên đó cũng được, lên trên sơ thiền rồi, vì chúng ta có nghe pháp rồi, cho nên là không trở lại thế gian này nữa, đắc luôn niết bàn trên đó. Nhớ hay lắm đấy, cho nên là thiền trang mới khuyên không tu được đắc đạo đời này thì cũng ráng đắc thiền, nên lên thiền đó ngon ha, hay lên cõi trời tu tiếp. Đấy là trong kinh nói như vậy, mình lại đi nói không vãng sanh đọa địa ngục, cho nên là mấy người tà nói vậy thôi, hãy cẩn thận ha, học pháp dẫn danh chúng sanh lạc đường, làm chúng sanh sợ hãi hoang mang, không có con đường nào khác ha. Cho nên là đây nhớ kỹ nha, lên chư thiên tu được nè, đệ tử Như Lai thôi nha, đây không có nói đệ tử gì, đệ tử Như Lai thôi, đệ tử của Phật á. À, tại đấy sau khi an trú cho đến hết trọn vẹn tuổi thọ chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy, vì sao mình tu lên đó mình tu được tiếp. À, chà. À, lên đó không có mê đâu quý vị, sơ thiền ngon lắm á, không mê đâu. Còn hơn nó thuộc dục giới nữa, người ta ngon lắm á. Có pháp ở đây lên đó tu tiếp. Rồi, tương tự ở đằng sau Đức Phật nói về các tầng thiền tiếp theo cũng y chang vậy thôi. Thì nhân đọc nhanh nha. Lại nữa này các tỷ kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ chứng đạt bản trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Quan Âm thiên. À, thì đây chứng nhị thiền thì tất nhiên lên cõi trời Quan Âm. Hai kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở Quan Âm thiên, tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú vân vân rớt vô địa ngục và cử xuất sanh á. Đây là sự đặc thù, đây là thừa thắng, tức là giống như trên đoạn trên, tức là nguyên cái đoạn này giống, tức là cái đệ tử Như Lai thì yên tâm an trú đó là nập niết bàn trong hiện hữu đó. Cho nên là đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh phú. Vậy mình may mắn không quý vị? Quá may mắn vì mình là đệ tử có nghe pháp, đúng không ạ? Có nghe pháp cho nên đao văn quan trọng lắm, không nghe pháp chỉ thôi. Cho nên người ta bảo dốt thì dốt để mở con đường đi vào đọa lạc. Đó. Còn người nào học thì không, nó mở con đường để giải thoát. Đó. Dốt là không học, là đó là tự mình mở con đường, gọi là mở lối cho đi vào ác đạo. Còn người đa văn là mở lối để giải thoát. Cho nên phải hiểu như vậy, lúc nào Đức Phật nói đa văn hết đó. Lại nữa này các tỷ kheo, ở đây có hạng người ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự thọ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, được sanh cộng trú với chư thiên ở biến tịnh thiên, đó là đắc tam thiền thì lên trời biến tịnh. Bốn kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở biến tịnh thiên, tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú vân vân, nói chung là một hồi đi đến đoạn đến địa ngục mà của chúng sanh, còn đệ tử Như Lai thì sau khi hết đó thì nhập niết bàn ở đó luôn. À, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề về sanh thú. Tương tự ở đoạn sau Đức Phật nói về tứ thiền. Lại nữa này các tỷ kheo, ở đây có hạng người xả lạc xả khổ, tức là xả thọ đó, không có có thọ lạc thọ khổ gì hết. Diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thì hồi xưa Thiện Trang á, nói ở đây sẵn nói chút xíu, hồi xưa do mình không học chánh kinh, Thiện Trang không phân biệt được cái tam thiền với tứ thiền. Tại vì cái tam thiền á, đây là cũng quý vị thấy xả niệm nhưng mà trú vào trong an lạc. Còn tứ thiền á, xả niệm mà thanh tịnh. Đó, cho nên ai tu thiền chỉ đó, mình nhập được cái thiền mà gần như mình không có suy nghĩ gì hết trơn á, đó là tam thiền. Mà mình vẫn thấy cái sự an lạc, đó là tam thiền. Còn ai mà nhập đến tứ thiền là cái an lạc đó mà nó không có thấy an lạc nữa, mình xả niệm rồi, thanh tịnh đến mức độ cái đó, không có thấy an lạc nữa, mà thậm chí cái hơi thở nó dứt luôn. Thế cho nên là cái tứ thiền với tam thiền phân biệt được. Mà tam thiền vẫn có thể đắc dễ, nhưng tứ thiền hơi khó một chút, người ta do mình tu dở quá mình không đắc được thôi. Chứ thực tế là mấy cái thiền này hồi xưa người ta đắc ầm ầm, mà mình bây giờ mình tu dở quá. À, chứ không khó, thật sự là mấy cái thiền này cũng không khó đâu quý vị, tại vì quý vị tư cái kiểu là quý vị nghĩ nhiều quá, học pháp nhiều, nghĩ nhiều, sợ hãi nhiều, vọng tưởng nhiều và là trạo cử nhiều thì nó rớt mấy cái sơ thiền rồi, còn đâu nó đắc thiền. Hãy đem cái tâm của một đứa trẻ không nghĩ gì hết, không nghĩ quá khứ, không nghĩ hiện tại, không nghĩ tương lai, không có suy tư chứng đắc thiền, không có suy tư chứng đắc đạo, không có suy tư đúng sai, sai quấy, tất cả mọi thứ không, vô ngồi thiền, tu thiền vậy đặt. Còn bây giờ vô mà không biết tu này đúng chưa, không biết đây tợ tướng, đây trị tướng, cái gì đó không đắt. Chứ đừng biết gì hết trơn á. Nói chung học để biết, nhưng mà biết để rồi để bỏ, bỏ rồi vô tu mới đắt. Thiền chỉ cũng vậy, thiền quán thì đỡ hơn. Thiền quán thì dù sao quý vị vọng tưởng chút thì cái thiền quán nó không mạnh thôi chứ nó vẫn được. Có nghĩa là quý vị cái này chưa đúng, cái này chưa đúng thì cái đó thiền quán thì tứ niệm xứ thì được. Nhưng mà nó không mạnh thiền, nó không có đắc đạo nhưng mà nó cũng giúp mình tu được. Còn cái thiền chỉ á, mà quý vị dướng vào cái đó là cả là nó khởi niệm cả là rồi nó mất cảnh thiền, mất cái trú tầm đó, mất cái tầm tứ á. Rớt mất cái tầm tứ rồi lấy đầu là sơ thiền đắc được. Tầm là gì? Là hướng về đối tượng. Đối tượng mình đang thiền là gì? Ví dụ như hướng về hơi thở, mình đang nghĩ cái gì đó là mất hơi thở rồi. Hướng về, ví dụ mình tu thiền biến xứ nước, mở từ bi thấy nước không, mà bây giờ mình đang nhìn là hướng về nước, nghĩ cái khác thì nó mất nước rồi thì làm sao đắc thiện. Cho nên là tầm rồi không có thì làm sao tứ, tứ là áp sát lên cái đối tượng đó là thấy nước còn là nước không thôi. Mà bây giờ mình nghĩ cái khác là không biết đúng hay chưa là rồi bay mất tiêu rồi, chưa? Cho nên là lý do là làm mấy người tâm phức tạp quá khó tu. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái liến thiền ấy, do vậy tìm được sự an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy. Quý vị thấy, mặc dù xả niệm nhưng mà thấy vẫn có an lạc nha. An lạc này là an lạc cái kiểu khác, không có an lạc trên thọ hỷ, thọ lạc nữa. Mà an lạc này nó vi tế hơn. Cho nên cái thiền trang mới nói là cái niết bàn á, là nó cái an lạc ngoài hỷ lạc này nè. Cái hỷ lạc này là cái an lạc thường, cái an lạc này nó kỹ vi diệu, nội tứ thiền thôi, nó là an lạc khác rồi. Chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa, khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên, ở quảng quả thiên, trời quảng quả. Năm kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở quảng quả thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú, đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn, tuổi thọ của chư thiên đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai tại đấy sau khi ăn trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không có nghe pháp, tức là vấn đề về sanh thú. Này các tỷ kheo, có bốn hàng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thật ra 4 x 2 là 8 đó. Như vậy đây là bài kinh ở bài kinh số 4.123 hạng người sẽ khác ở trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là phần 4 pháp. Thì bây giờ hết giờ mất rồi. Còn nhiều phần hấp dẫn nữa chưa kịp giảng, chưa tới vị gì pháp. Chắc hôm nay giảng hơi lố rồi. Thôi thì chúng ta nghỉ nha, đợi quý vị hôm khác chúng ta sẽ giảng từ từ học cũng được. Thì cái phần giảng vi diệu pháp, chúng ta cố gắng học hết cái phần vi diệu pháp nữa rồi chúng ta sẽ duyên học cái đề tài. Thật ra cái đề tài đổi thôi, tên thôi, mình giảng cũng vậy thôi. Thì dân thích là sẽ sau này học hết cái phần vi diệu pháp cái chính rồi đó, thì mình sẽ học cái chuyên về cái kinh tạng thôi, giảng những bài kinh dài. Ví dụ như giảng bài kinh vô ngã tướng rồi vân vân, để quý vị hiểu được sắc thọ tưởng hành thức rồi vân vân, để chứng quả những bài kinh mà điển hình để chứng quả đó, là mình phải có nhờ từ cái gốc đó mình học. Rồi bây giờ thì thôi thì học, bữa nay cũng lại quá lố là không kịp giảng vì gì pháp, rồi để bữa khác nha, bữa nay quá giờ rồi, để quý vị học ít thôi. Thì hôm sau chắc là để cắt bớt cái phần kinh tạng lại để giảng vì gì pháp nhiều hơn. Mình học cho hết mấy cái lộ trình tâm, là học xong rồi mình học về 24 y đại sinh, rồi học một số thứ nhẹ nhẹ nữa là hết. Hẹn quý vị vào bữa khác. Và hôm nay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, xin chào toàn thể quý vị.